bản sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo của kinh Địa Tạng. Ở trong văn kinh thì chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng có dạy rằng nếu có chúng sinh nào xâm chiếm của thường trụ, làm nhơ hạnh tăng ni ở ngay trong chùa tháp mà túng tứ buông lung, cùng nhau hành dâm dục, làm các việc trái đạo hoặc đánh mắng giết hại tăng ni chúng đồng tu, những kẻ ác như thế đọa địa ngục A Tỳ trải qua muôn ức kiếp không biết kỳ nào ra. Thì qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là Ngài Địa Tạng Bồ Tát tiếp tục dạy về những cái tội nặng mà sẽ đọa vào trong địa ngục A Tỳ, như là xâm chiếm của thường trụ, tức là mình của thường trụ là gì? Của thường trụ tức là của Tam Bảo đó, của Tam Bảo còn gọi là của thường trụ. Ví dụ như là chúng ta thấy cách đây khoảng độ tầm vài chục năm về trước, có cái chuyện là lấn đất chùa, đúng không? Lấn đất chùa, biến đất chùa thành đất gia đình nhà mình á, và ở, và bây giờ họ ở không yên. Thì bây giờ họ cứ đến chùa để họ xin là làm lễ để giải, để thế này thế khác. Giải làm sao được, khó lắm các vị ạ. Không chỉ đất chùa mà đất đình, đất đền, đất miếu, đất phủ ngày xưa cũng đều thế. Có một thời là chúng ta biết là cũng có một thời là chùa chiền là bị tàn phá và đem chia đất cho dân ở. Và bây giờ thì ở một thời gian thì gia đình họ lục đục, thì không ở được, hoặc là chết chóc, hoặc là bệnh tật, hoặc là gia đình ly tán, vân vân đủ thứ. Vì cái đất thường ngày xưa các cụ chúng ta chọn để xây đình, xây chùa, xây miếu, xây mạo, xây đền, vân vân á, là toàn những cái đất gọi là đất linh. Vì sao gọi đất linh? Vì cái sinh khí ở nơi đó là rất tốt, sinh khí nơi đó quá mạnh. Nếu mà phúc của gia đình nhà chúng ta mà gia đình nào mà ở vào đó mà cái phúc mà kém á, thì ở vào nó lại không phát, mà ngược lại nó lại còn gì ạ? Còn suy, còn tàn nữa, suy tàn. Chứ không phải là cứ bảo là đất đình đất chùa ở là tốt đâu. Đất thì rất là tốt, nhưng mà nó tốt về mặt gì? Mà cái vượng khí, cái tâm linh nó tốt để dành cho cả cái bố cục, cả cái khu vực đó. Mà một gia đình ở vào thì chúng ta kém phúc mà ở vào đó mà làm những cái việc bất thiện, ví như sát sinh hại vật chẳng hạn, vân vân chẳng hạn, thì ở vào đó là không được. Cho nên là gặp nhiều những cái chuyện không hay không tốt có thể xảy ra đó, mà rất nhiều rồi. Thường chúng ta thấy là những nhà mà ở gần sát ngay đình chùa miếu mạo, nhất là trong thủ đô Hà Nội, chúng ta thấy ngày xưa chúng tôi ở ngoài Hà Nội tiếp xúc nhiều, họ đến họ kêu van với nhà chùa giúp đỡ rồi giải này giải nọ vân vân đủ thứ, nhưng mà rất khó để mà giải được. Vì họ là gì, ở đây nói là xâm chiếm của thường trụ, xâm chiếm của thường trụ. Thì vì sao gọi của thường trụ? Vì ngày xưa những cái đời trước vua chúa quan lại và nhân dân họ đã gì, đã cung tiến, đã cắm cái đất đó để xây chùa, xây đình, xây đền, xây miếu, xây mạo rồi. Tức là đã thành gì, xây chùa thì thành của Tam Bảo, của thường trụ, xây đình, xây đền thì thành của gì, của thánh, của thành hoàng làng, của thần linh. Các đời vua chúa quan lại và nhân dân cha ông chúng ta ngày xưa là cung tiến cái đất đó rồi, công nhận rồi. Ví dụ như bây giờ chế độ của chúng ta bây giờ là đảng nhà nước công nhận cho chùa nào, đình nào, đền nào, miếu nào, phủ nào vân vân đã được xây dựng, thì có nghĩa là gì, nhà nước đã chấp thuận cái đất đó là đất của, như đất chùa gọi là đất của tôn giáo, đất xây đền, xây miếu, xây phủ gọi là đất gì, đất thờ tự. Trong cái hướng dẫn, văn bản hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ có ghi rõ những cái điều đó, những cái đất nào mà thuộc về tôn giáo, thuộc về đất thờ tự, gần như là bất khả xâm phạm, không được quyền đổi trác mua bán, không được quyền thừa kế, không được đi cắm ngân hàng, vân vân. Vì đấy là của chung, của chung. Một vị sư có thể đứng tên chủ trì nhưng mà không được phép đổi bán, trao tặng hay là cắm ngân hàng vân vân, vì đó là của sở hữu của chung của tôn giáo và của toàn dân, của toàn tín đồ Phật tử vân vân. Đình đền miếu mạo thì cũng thế, là của toàn dân. Tới đây là họ có thể làm sổ đỏ đấy, chính quyền có thể cấp sổ đỏ cho đình, cho chùa, cho miếu mạo. Mỗi chùa, mỗi đình, mỗi đền có một cái sổ đỏ, có thể là đứng tên tổ chức hoặc đứng tên vị thầy trụ trì đó. Nhưng mà đặc biệt là không có được quyền sở hữu riêng. Như ở gia đình thì chúng ta là sổ đỏ ra, chúng ta là chúng ta có quyền tặng, có quyền bán, có quyền di chúc và có quyền đi cắm ngân hàng để vay tiền đó. Nhưng mà đình chùa miếu mạo có sổ đỏ thì không được làm việc đó. Thế để họ công nhận cái tính hợp pháp, cái tính hợp pháp với pháp luật của đất nước mình quy định. Đó thì ngày xưa mà các đời vua chúa quan lại, nhân dân đã cùng tiến vào để xây dựng lên cái đình đền miếu mạo và cái chùa chiền đó. Và bây giờ thì bằng một cái lý do nào đó vân vân đó mà chúng ta lấn chiếm, chúng ta ở đó, hoặc thời chiến tranh xong, giặc giã xong, nó mới loạn lạc xong, cho nên cái sự bình định nó chưa được ổn định. Vì vậy mà cái trường hợp này xảy ra rất nhiều, xảy ra rất nhiều. Chính cái ngôi chùa của chúng ta ngày xưa chúng tôi về mà vì chưa có sư ở bao giờ, hàng trăm năm, vài trăm năm không có sư ở đây liên tục, cho nên là nhân dân họ giao hết cái đất này cho các hội người cao tuổi, hội nông dân, hội thanh niên, hội phụ nữ vân vân nè. Thế may mà họ giao cho hội, cho nên khi chúng ta về đây, tôi về đây thì quả vẫn còn xin lại được. Đó, xin lại được, và bà con nhân dân họ cũng rất nhiệt tình, họ cung tiễn trở lại. Còn khi mới về đây nó chỉ có 1.200 m² thôi. Đó. Đấy, cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết được. Đó, đấy là về nói về xâm chiếm của thường trụ, như đất cát, như là của cải, tài sản. Đó. Bây giờ chúng ta thấy là có rất nhiều trường hợp là mua bán đồ cổ. Mà đồ cổ đó là những cái đồ cổ, thường là đồ cổ đó hay thờ trong đình chùa miếu mạo. Thậm chí như tượng Phật cổ nó cũng ăn trộm, nó buôn bán nữa. Có không các quý vị? Có. Nó ăn trộm cả tượng Phật, nó buôn bán. Và nó bán cái đồ đó là rất là đắt. Ví dụ như tượng có thể nhìn hình dáng bên ngoài thì xấu xấu thôi, nhưng mà nó bán rất là đắt. Bình thường mình làm pho tượng như thế nó chỉ khoảng độ 10 triệu, 20 triệu, nhưng có khi nó trộm nó bán là vài trăm triệu, thậm chí hàng vài tỷ nếu mà nó bán ra nước ngoài. Đó. Nó quý về cái gì? Cái niên đại lịch sử. Nó quý về niên đại lịch sử. Đó. Cho nên đó, là những cái tài vật ở trong chùa chiền của thường trụ, của thần linh, của quỷ thần vân vân, chúng ta nếu là Phật tử đã học Phật rồi, cấm chớ có mua cái đó về trong nhà để. Đó. Nếu chúng ta gặp họ bán pho tượng ở ngoài chợ mà chúng ta thấy nghi là tượng này là đã thờ trong chùa nào, hoặc là chuông đồng, hoặc là mõ, hoặc là khánh, hoặc là đồ dùng gì ở trong đình đền miễu mạo chùa chiền chẳng hạn, chúng ta có mua về thì lại đem đi mà cung tiễn, đừng có sử dụng ở trong nhà chúng ta. Đó. Tôi có một ông Phật tử, xin không được kể tên, mà ông ấy gia đình là ở dưới Thạch Thất hơn 30 năm nay rồi, thì vừa qua gia đình mới lục đục họ hàng, cả họ cả chị cả họ lục đục lắm ấy. Thế thì xem ra họ bảo là ở trong nhà có một cái vật là của chùa, cái vật này của chùa mà vật này rất quý. Thế bây giờ thì gia đình về thì tìm mãi chẳng thấy cái gì cả, thì thấy trong cái nhà tổ họ của mình ấy, duy nhất có một cái hoàn tảng đá, có một cái tảng đá để ở trước cái bậc lên xuống ở bên ngoài, bên ngoài ấy, bên ngoài cái lối lên lối xuống ngoài hiên cái nhà tổ thờ tổ họ ấy. Có tảng đá đó. Thế là xem ra thì hóa ra mới biết là đấy chính là cái mà cái tảng đá ngày xưa ở ngoài chùa, khi mà cái mấy chục năm trước phá chùa, làng phá chùa xong rồi, cái ông cụ nhà đấy mang cái hòn đá, thế tiếc cái hòn đá là mang về để làm cái lối kê để cho con cháu bước lên cái nhà thờ, vào nhà thờ họ của mình. Thế mà lục đục từ ngày đấy, cho đến vừa rồi mới phát hiện ra, mới mang đi để vào chùa để trả. Đấy, còn có những trường hợp nữa, cũng mấy chục năm trước khi mà đình chùa có trong làng phá, mang về xong rồi cũng dù sử dụng một thời gian, cái cối đá ấy. Ngày xưa trong chùa, trong đình thì thường hay có cái cối đá để giá gạo ấy. Thế mang về xong sử dụng xong rồi thì sau này khi mà máy xay máy sát nó có khoảng độ hơn chục năm trước, nó phổ thông rồi, không giã cối nữa, phải đem vứt xuống ao. Đem vứt xuống ao lấp đất đi, lấp đất lên xong để trồng chuối, trồng rau, các thứ. Nhưng xong rồi được một thời gian sau thì gia đình lục đục, vừa qua cách 2-3 năm rồi, gia đình cũng lục đục đi xem ra, họ bảo là ngày xưa gia đình là có ăn trộm của đình của chùa một cái cối đá. Người ta nói rõ như thế, ăn trộm của đình của chùa một cối đá. Rồi người ta bảo là thì bây giờ tìm mãi ở trong nhà đây không? Trong nhà bảo là những người con cháu bây giờ đi xem vào nhà, bây giờ không có cối đá nào. Thế mới hỏi ông cụ ra, ông cụ bảo có, hơn chục năm trước là tao đem tao lấp ở dưới cái ao ạ, vứt xuống ao tao lấp rồi. Thế cuối cùng là phải đi tâm và đi cho thuê máy xúc và đào lật hết cả cái chỗ đất đi lên để lấy được cái cối đá để mang ra gia đình, ra chùa để trả. Thế lúc đấy mới yên, làm cái lễ tạ mới yên, sám hối mới yên. Đấy, chúng ta thấy của thường trụ, của thần linh, của Phật Thánh, của quỷ thần, nó cũng có chủ hết. Chúng ta đừng nghĩ là không có chủ. Chúng ta đừng có nghĩ là như ở thế gian họ thường nói rồi, tiền chùa mà cứ tiêu thoải mái đi. Họ nghĩ là tiền chùa tiêu thoải mái. Không có cái chuyện tiền chùa tiêu thoải mái đâu. Tiền chùa một đồng tiêu không đúng cũng chết. Tiêu không đúng là đọa địa ngục, đọa lạc đấy. Họ chỉ thấy là tiêu xài thoải mái bây giờ thôi, nhưng cái nhân lúc về sau nó khổ vô cùng. Khổ lắm, không phải đơn giản đâu các quý vị ạ. Hoặc là gì? Hoặc là ở trong chùa mà làm những việc tà, việc tà, tà dâm, rồi làm những việc trái đạo, rồi đánh mắng, giết hại tăng ni, giết hại bạn đồng tu. Những kẻ như thế đều là đọa địa ngục hết. Đó. Tất cả những cái người như thế đều đọa địa ngục. Nhưng mà ở trong kinh Địa Tạng này chúng ta nói rằng nếu mà người nhất tâm trì niệm kinh Địa Tạng thì có thể thì tiêu diệt được tất cả những cái tội nặng, trừ tội tự ngũ nghịch. Còn tất cả những cái tội như kể vừa trên đều có thể tiêu diệt được. Cho nên đây là để nâng cái vị thế và cái thần lực của Bồ Tát Địa Tạng, và cái sự cứu độ của Bồ Tát Địa Tạng có thể giải quyết được tất cả những cái oan trái, những cái nghiệp chướng đó và những sự mê lầm đó. Rồi tiếp theo trong kinh Đức Phật nói là nếu Bồ Tát Địa Tạng nói là nếu có chúng sinh nào giả bộ là tăng ni, kỳ thật mình chẳng phải, nếu là người xuất gia mà lợi dụng chùa tháp, chẳng chỉ trai giữ giới ăn bám của thường trụ, sống tâm chẳng ngay thật, lừa gạt hàng bạch y, tạo vô lượng tội lỗi, chẳng một phút ăn năn những kẻ ác như thế, đọa địa ngục A Tỳ, trải qua muôn ức kiếp không biết kỳ nào ra. Thì đoạn văn kinh này Đức Phật lại nói, Bồ Tát Địa Tạng lại nói là nói về những người mà giả dạng làm tăng ni, những kỳ thật chẳng phải. Ví dụ như chúng ta thấy đi xin ăn xin ở ngoài đường ấy, hay chúng ta đi yên tử á, đi chùa Hương á, thấy là các vị mà cứ cạo chọc tóc, không mặc áo dài, chỉ mặc bộ quần áo ngắn thôi, và cầm bưng cái bình bát, ôm cái bát hoặc ôm cái gì, ôm cái bát đó phải, hoặc ôm cái túi, hoặc là có một cái gì đó, ôm cái đó xong rồi xin tiền, đứng để xin tiền, chỉ xin tiền thôi, không xin cái gì cả, cho thức ăn không muốn, xin tiền, thì cái đấy có phải tăng ni không? Không. Tôi dám khẳng định 100% không phải tăng ni. Không phải 99% mà là 100% không phải tăng ni. Vì sao? Vì Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thống nhất với tất cả các hệ phái, kể cả hệ phái Khất Sĩ và hệ phái Nguyên Thủy Phật giáo, là họ ngày xưa là chuyên đi Khất Sĩ, chuyên đi Khất Thực đó, là cũng thống nhất là không đi Khất Thực nữa. Đó, không đi Khất Thực nữa. Chúng ta biết là cái truyền thống đi Khất Thực trong Phật giáo xuất phát từ gì? Từ thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế. Cứ đến chuẩn bị đến giờ ngọ thì Đức Phật và Chư Tăng và xếp hàng bắt đầu là đi. Người lớn đi trước, người nhỏ đi sau. Tức là người xuất gia trước, lớn tuổi đạo thì đi trước. Người xuất gia sau, ít tuổi đạo thì đi sau ạ. Tuần tự như thế, bưng bình bát bình đẳng đi khất thực. Có khi có tốp đi 20-30 người, có tốp đi 200-300 người, có tốp đi hàng gì 400-500 người. Ví dụ như hôm nào mà vào Hoàng Cung á, thì Đức Phật thường về 1.250 vị đệ tử đi cùng. Hoàng Cung về những nhà đại trưởng giả, họ là thỉnh đến gia đình để thọ thực á, thì thường là đi như vậy. Ví dụ họ đến tinh xá thỉnh với Đức Phật là ngày mai, gia đình chúng con là thỉnh gì cúng dường 2.000 vị tăng, vị ni. Thì Đức Phật là gì cho chọn, để cho chọn là lấy là bình đẳng. Ví dụ lấy bình đẳng trong vài tu viện ở gần khu vực đó thì được 2.000 tăng ni, thì tất cả đều đi đến để thọ thực. Đó. Gọi là đi chọn bình đẳng. Chứ Đức Phật không cho chọn là cái kiểu là ghét người này thì không cho đi đến để đến nhà đấy để khất thực, để đến để thọ thực là không được. Trong Phật pháp là bình đẳng, Đức Phật nói rằng phải lấy là gì? Lấy là bình đẳng. Chứ không có được chọn là để thích người nào thì cho đi, không thích người nào thì bắt ở nhà, đi ra xin ở nhà dân không được. Mà lấy thứ tự bình đẳng, ví dụ lấy đến phòng này chẳng hạn, thì từ phòng 1 cho đến phòng 100 là được khoảng 400 người. Thì cứ phải lấy như thế tuần tự, phòng 1 có bao nhiêu người thì phải lấy hết, kể cả cái chú tiểu hay sư bác mới xuất ra cũng phải cho nó đi cùng. Đấy gọi là bình đẳng, ngày xưa gọi là pháp bình đẳng như thế, chứ không có được chọn. Mà Đức Phật không cho phép là chọn kiểu như thế. Đó. Còn ai muốn thỉnh riêng thì đi đến, vì gia đình họ chỉ có điều kiện đi thỉnh 2-3 người chẳng hạn, họ đến họ thỉnh Xá Lợi Phất hay thỉnh Mục Kiền Liên hay thỉnh An An vân vân chẳng hạn, thì đấy là quyền của họ. Nhưng khi mà họ đã thỉnh chúng tăng, là Chư Tăng, cái người mà làm quản chúng là phải bình đẳng. Hoặc họ đến họ thỉnh là gia đình tôi muốn thỉnh các trưởng lão. Khi mà họ nói là chúng tôi muốn thỉnh các trưởng lão thì đương nhiên phải thỉnh các vị gì? Mình gọi nôm na cho dễ hiểu là các vị hòa thượng, xong đến các vị thượng tọa, các ni trưởng ni sư trước, xong mới đến thỉnh đến các vị đại đức và các vị nhỏ nhỏ hạ tọa dưới sau. Đấy. Khi mà gia đình họ muốn thỉnh như thế nào thì họ tác bạch như thế thì phải thỉnh như vậy. Cho nên ngày xưa thì đi khất thực như thế, nhưng bây giờ thì chúng ta thấy là khoảng độ 10-15 năm trước ở Việt Nam chúng ta, trong miền Nam, các sư bên Nam Tông, bên Theravada, bên Phật giáo Nguyên Thủy, họ vẫn đi khất thực. Họ vẫn giữ cái truyền thống Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy của họ, như ở Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar đó, họ vẫn đi khất thực bình thường. Nhưng mà xong rồi cái số lượng cái người mà giả đi khất thực thì nhiều hàng gấp vài chục lần những vị tăng ni đi khất thực thật. Họ đi cả ngày, đi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối đến đêm. Họ cũng cạo tóc, họ quấn y như là các sư Nam Tông, các sư Nguyên Thủy đó. Họ đi. Đi xong một cái thì bắt đầu nó đi xin, thì bắt đầu nó vào cả trong chợ nó xin. Mà xin toàn xin tiền. Toàn xin tiền. Thức ăn cho là không muốn lấy, chỉ lấy đủ ăn trong bữa đó thôi, chứ không muốn lấy. Đấy, xong đến chiều tối mà cái bắt đầu là về, mà cái là nó về cái nơi xóm trọ, hoặc là nơi cái nơi mà cái nhà trọ nó ở. Nó lại sống có vợ con, có chồng con bình thường như nhau. Cho nên chúng ta thấy là một số cái hình ảnh ở trên mạng vừa qua là nó đưa là một số các sư đi khất thực là cãi nhau. Đi khất thực ở trong thành phố Hồ Chí Minh ạ. Đến khất thực đi xin, khoảng một vị sư tăng mang cái bình bát đi xin. Xong rồi có mấy Phật tử họ nói, kiểu chắc là họ nói là giả sư đây mà hay thế nào vân vân đó. Thế là bắt đầu đi sang chửi nhau với Phật tử, chửi nhau với mấy vị nam ạ. Thậm chí còn vỗ ngực bảo là tao đây, tao là sư thế này, tao là sư thế nọ, tao là sư thế kia này, là chúng mày thế này, chúng mày thế nọ, chúng mày thế kia, vân vân. Và chúng mày có thích không thì thế này thế nọ, thách đố người ta, và kinh khủng luôn. Và người ta đưa lên mạng, người ta bảo sư này là sư hổ mang. Đấy, nhưng mà mọi người không biết rằng đấy 100% không phải là sư. Đấy, 100% không phải sư. Vì sư bây giờ là trong giáo hội là thống nhất là không đi khất thực ra ngoài. Bây giờ truyền thống Phật giáo Nam Tông và truyền thảo Phật giáo Nguyên Thủy trong miền Nam ấy, thì khi mà họ đi khất thực, ví dụ một tháng, hoặc là vào mùa an cư như thế này, họ muốn làm sống lại cái hình ảnh của tăng đoàn thời Đức Phật còn tại thế. Cho nên là một số các nhóm Phật tử là thỉnh các chư tăng trong cái trường hạ đó, trong cái mùa an cư này là một ngày nhất định, hoặc là chư tăng trong cái chùa đó một ngày nhất định, là họ đã có sự bàn bạc với các sư ở trong chùa rồi. Ngày hôm đó là các Phật tử ở cái khu phố đó là đi ra để nấu nước dầu ăn trong giờ đó, ngày đó chuẩn chỉ hai bên thống nhất với nhau là các chư tăng ở trong chùa đó hay trong trường hạ đó bưng bát đi khất thực và ra là họ cúng dường bằng thức ăn, cúng dường bằng thức ăn, đồ uống vào chính cái ngày đó để làm sống lại cái hình ảnh của Đức Phật ngày xưa thôi. Chứ bình thường thì họ vẫn nấu nướng ăn như chú, như các sư ở Bắc Tông ở miền Bắc chúng ta này. Những ngày đó họ phải làm việc với nhau trước, giữa các Phật tử với chư tăng là làm việc trước, có sự thống nhất liên hệ trước. Chứ còn mà cứ đi suốt ngày từ sáng trưa, từ trưa chiều, chiều tối, không phải. Vào cả chợ búa mà toàn nhận tiền. Lần sau các Phật tử chúng ta thấy trường hợp đó là đừng có bao giờ cho tiền. Chúng ta cho tiền tức là chúng ta tiếp tay cho kẻ xấu, làm hủy hoại đi cái hình ảnh Phật giáo chân chính. Vì đi khất thực là Đức Phật không cho phép xin tiền. Đã hành hạnh đầu đà đi khất thực là không được lấy tiền, mà chỉ lấy thức ăn thôi. Lấy đủ thức ăn thì về, ăn xong lại tu. Ở trong giới luật có Đức Phật nói rõ rồi. Một cái trường hợp nữa, giả dạng làm tăng ni để đi lừa đảo, mà bây giờ rất là phổ thông, đó là gì? Đi bán vàng hương. Đi bán hương. Một cái bó hương á, nó to to hơn cái bó hương mà chúng ta hay mua ngoài chợ để thắp. Bình thường ra nó chỉ có 5.000 đến 10.000, nhưng mà một bó hương kia là họ bán là gì? 100.000. Mà nó cũng khôn cơ. Nó khôn lõi đời nó ra, nó bảo là bán thì nó chỉ bán cho 3 bó thôi, chứ không bán hơn. Chúng ta bảo muốn mua hơn, nó bảo không, chỉ bán cho thế thôi. Phật pháp là gì? Là nhân duyên. Sư phụ nó bảo, thường là nói là sư phụ thầy trụ trì là đang xây chùa này, cho nên nó gặp hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cho nên là cho các đệ tử, cho chúng tôi là đi để kết duyên với thiện nam tín nữ Phật tử thập phương. Nó nói khéo lắm các quý vị ạ. Và chúng ta thấy thương thương, chúng ta thấy quý quý, chúng ta muốn mua cả chục bó. Chúng ta có tiền muốn mua cả chục bó để ủng hộ chùa ấy, nó cũng không, nó không, chỉ bán 3 bó thôi. 3 bó 300.000 thôi. Nhưng chúng ta không biết là 3 bó để mua ngoài chợ hết có 15.000. Mà nó sơi chúng ta 300.000. Chúng ta vẫn cứ tưởng là chúng ta ngon, chúng ta gì, chúng ta có lòng từ bi, chúng ta muốn giúp đỡ cái chùa đó, cung tiến cái chùa đó. Nhưng thực tế là xong một cái, đến chiều lại về, nó lại về một cái chỗ nhà trọ, nhà nghỉ nào đó. Nó đội tóc giả vào, mặc bộ quần áo xô viên ngoan lành đi đến karaoke, vũ trường, nhà hàng, nó ăn uống đặc sản. Rồi nó đi nhà nghỉ vân vân, đủ thứ luôn. Cái này một số tổ chức, nhà báo họ đã thâm nhập vào cái hang ổ của nó, nhất là trong miền Nam. Trong thành phố Hồ Chí Minh nó quay được nhiều lắm. Thỉnh thoảng lại bắt 5-10 người giáo hội lại phối hợp để bắt, nhưng mà không xuể được. Vì nó lại, cái cách đó nó đi kiếm tiền là quá nhanh. Ngày nào nó cũng được vài triệu bạc. Các quý vị biết là công nhân viên chức nhà nước chúng ta, ví dụ như bây giờ đi làm giáo viên mà làm hợp đồng mỗi tháng mới có bao nhiêu? Tháng mới có 1.750.000 thôi. Cả một tháng mà muốn làm giáo viên đi dạy hợp đồng, họ phải học là gì? Ít nhất đại học thì 4 năm, cao đẳng 3 năm, trung cấp thì 2 năm. Tốn bao nhiêu thời gian, công sức học hành, bao nhiêu tâm huyết, ra đi làm hợp đồng cả tháng mới có 1.750.000. Ngày xưa là có 1.200.000, mấy năm trước có 1.200.000, bây giờ thì được 1.700.000 rồi. Đó. Mà không phải ai cũng có thể xin được đi làm hợp đồng đâu, dạy hợp đồng đâu. Rồi những công nhân, những người công nhân làm quần quật cả tháng có khi chỉ được 3.000.000, 3.500.000, 4.000.000. Nhưng này nó chỉ cạo mỗi cái tóc đi, ban ngày nó bỏ mỗi cái tóc đi, mặc cái bộ y áo vào như các sư một cái đi ra đường, ngày được 3-4 triệu là chuyện bình thường. Ngày nào mà gặp Phật tử sộp có khi nó được hàng chục triệu. Nó kiếm lời một cách là nhanh chóng như vậy. Vậy mà giáo hội không có những cách chế tài để đề nghị cơ quan pháp luật nhà nước là có cái chế tài và xử lý nghiêm khắc. Đó. Có những cái giáo hội vẫn chưa làm được cái điều đó. Cũng có kết hợp, có ấy rồi nhưng mà chưa chưa làm một cách nghiêm khắc, bắt và nhốt cảnh cáo phạt, phạt cảnh cáo xong rồi lại thả, thả xong rồi về nó bảo nó không đi làm, nó ký kết vào giấy không được đi làm, thì nó không đi làm ở đây thì nó lại đi làm chỗ khác, từ miền Nam nó nhảy đến miền Trung, hay từ miền Trung nó nhảy đến miền Bắc chúng ta nó đi, thậm chí nó đến cả những cái tỉnh miền núi, và đến những tỉnh miền núi mà nơi mà chùa chiền còn ít á, ví dụ lên chùa trên Hòa Bình, cái ông Hải chẳng hạn nhìn thấy thì gần như là các Phật tử trong quê thì gần như là cứ nhìn thấy sư, nhìn thấy mặc áo vàng hoặc mặc áo nâu mà đầu chọc là 100% là sư gì nữa, có biết đâu, có được đi học đâu, được nghe giảng đâu mà biết. Phật tử ở thành phố ai mà được đi nghe học nghe giảng còn biết, mà ở trong các vùng các huyện thì thôi bó tay luôn, cứ thấy chọc đầu mặc áo nâu hay áo vàng là sư hết, và nói ngoan lành mà nó nói dẻo lắm cơ. Tôi ngày xưa đã xử lý một cái trường hợp này ở dưới chùa Ngọc Tân, tôi mới về chủ trì đó, đang là học sinh ở ngoài học viện. Các vị biết nó lên nó lừa thế nào, mình ở đó mà nó dám lừa là gì, về là ở dưới chùa Ngọc Tân và chùa Pháp Vũ, ngày đấy thì tôi trông nom đi lại cả hai cái chùa đó. Nó bảo là đã ngồi, nó đi, nó vào trong dân đó, nó bán vàng hương. Nó nói là về là được phép thầy chủ trì chùa Ngọc Tân là đồng ý cho là để đi khuyến hóa rồi, để xây chùa rồi. Nó bảo đi xuống để gặp thầy Đạo Thịnh ở dưới chùa rồi. Các Phật tử nhà mình với dân nói với thầy đến thờ đầu Đạo Thịnh thì cả xã nó có hơn 10.000 dân thì phải đến 10.000 dân nó biết mình rồi. Ai chẳng biết mình. Đến đứa trẻ con nó đến chùa nó biết mình. Thế nó vào thôi, nó làm lũng loạn ở trong chùa mà nó làm 2-3 ngày như thế rồi. Thế mình mới đi về ở ngoài chùa, hôm đấy đi về ngoài trường đấy, về có việc. Thế về nghe các cụ bảo là có bạn của thầy đi bán vàng hương. Thế mình bảo bạn của tôi đi bán vàng hương bao giờ? Thế mình nghĩ hay là bạn của mình ở trong quê hay là đứa nào ở trong quê nó ra thì bán vàng hương. Thế là hỏi thì các cụ mới bảo là không, sư cơ. Thế mình bảo sư tôi có ai sư nào đi bán vàng hương đâu. Thế các cụ bảo thế thầy ấy nói là thầy ấy ở dưới chùa Ngọc Tân mà. Thầy ngủ dưới chùa Ngọc Tân, tối thì ngủ dưới chùa Ngọc Tân. Tôi bảo tôi biết ông nào đâu. Tôi về tôi hỏi bà vái trưởng với bà vái hộ thì các bà bảo không có ai thầy ạ. Có ai đến đâu, có sư nào đến đâu. Thế là bắt đầu rồi tôi điện cho mấy anh em bên an ninh. Thế là hỏi các cụ là bây giờ nó đang bán ở thôn nào. Các cụ đang bán ở thôn Điếm Ba. Tôi bảo mấy anh em là mấy anh em đi ra mời nó vào chùa. Thế mời vào chùa nó nhìn thấy mình mà cái là mặt mũi nó tái mét đi. Xong nó sang bắt đầu mình vẫn chưa nói, chưa chất vấn nó cái chuyện bảo giả danh là bạn của tôi, giả danh là tôi cho ở trong chùa. Thế bắt đầu nó tự nó trình bày, nó bảo con ở trong chùa này, chùa nghèo cảnh khó, sư phụ là sai chúng con là đi khuyến hóa. Nhưng mà sư phụ chúng con bảo là không được đi xin. Mình là nhà chùa, là người xuất gia, là không được ngửa tay đi xin. Mà mình là phải gì? Phải làm, phải gieo duyên cho chúng sinh. Cho nên cái hương này là hương của chùa chúng con làm ra. Đấy là đi gieo duyên, nhưng mà xin thì không được. Nhưng mà gieo duyên, đem cái hương này cho các Phật tử họ thắp hương cúng Phật. Bằng tự tay các sư ở trong chùa, các chú tiểu trong chùa làm ra, các vãi trong chùa làm ra. Chùa tận trong mặt An Giang nghèo khó lắm. Nó nói nghe mùi lòng lắm. Xong rồi nó bảo là lôi cái giấy giới thiệu của trụ trì cái chùa đó ra, rồi giấy giới thiệu của Ủy ban Nhân dân xã đó ra, cho nó nói hết một loạt đi. Xong bắt đầu mình mới lấy hiến chương giáo hội ra, mình đọc điều mấy khoản mấy giáo hội đã thống nhất các thứ vân vân. Và chốt lại mình nói luôn là anh không phải là sư. Nói rõ luôn là anh không phải là sư. Mà con dấu chủ trì hoặc con dấu của Ủy ban Nhân dân xã, nếu anh cần không tôi gọi công an huyện vào để điều tra và xác định con dấu này là con dấu thật hay là dấu giả. Thế lúc bắt đầu là nó xin. Nó cứ thế nó quỳ, nó lạy, nó xin thôi. Nó bảo là thôi con đã chót dại rồi, con đã thế này thế nọ thế kia, xin thầy là tha cho. Thế con còn đi về thì cha già mẹ yếu vân vân này nọ. Thôi ngày đấy thì mình cũng mủi lòng thôi, thì mình lại thôi, lại bảo mấy chú an ninh là thôi, nó biết lỗi rồi thì thôi tha cho nó. Mà ngày đấy mà mình mà dẫn thêm một bước nữa, cho ra công an huyện thì họ nhốt cho vài ngày thì khai hết. Đó. Đấy cho nên ở đây cũng nói thêm như vậy để Phật tử chúng ta biết để tránh được. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta cho những người đó là chúng ta nghĩ rằng thôi để xây dựng tam bảo vân vân, không có đâu, không có chuyện xây dựng tam bảo. Đấy chính là tiếp tay cho những kẻ xấu. Từ nay trở đi Phật tử chúng ta thấy những người như thế nhất định không mua, nhất định không tiếp. Vì chắc chắn 100%, tôi khẳng định 100% không phải rồi. Đó, cho nên nhất định không tiếp, nhất định không mua, không tiếp tay cho họ. Làm thế nhá, không không có phải tội đâu. Đó, thống nhất là chúng ta Phật tử chúng ta được học rồi thì cứ làm như thế, không có chuyện phải tội. Vì họ có phải là sư đâu. Đây gọi là trong kinh Địa Tạng này, Đức Phật Bồ Tát Địa Tạng nói là giả bộ tăng ni đó, chứ kỳ thật chẳng phải. Nó chỉ là cái hình tướng, nó cạo tóc, mặc áo như thế thôi, thực ra không phải. Ở đây là nói là nếu là người xuất gia mà lợi dụng chùa tháp, chẳng trì trai dưới giới ăn bám của thường trụ, sống tâm chẳng ngay thật, lừa gạt hàng bạch y, tức là xuất gia thật, thân tâm ở trong chùa thật, là sư thật, có chứng chỉ của giáo hội thật, có chứng điệp thọ giới của giáo hội thật, và được các hòa thượng thượng tọa đăng đàn thọ giới cho thật. Đó. Mình nói nôm na với nhau là sư thật ở trên mặt gì? Trên mặt giấy tờ giáo hội. Nhưng mà cái tâm thì lại không tu, làm nhiều việc sai quấy và chuyên là lừa gạt tín đồ Phật tử. Hàng bạch y ở đây chính là Phật tử. Bạch tức là gì? Là trắng. Bạch là chỉ cho màu trắng, y là chỉ cho áo, bạch y tức là áo trắng. Mà bạch y ở đây thường là chỉ cho các hàng gì ạ? Cư sĩ Phật tử tại gia. Cư sĩ Phật tử tại gia. Bạch y đây chính là chỉ cho cư sĩ Phật tử tại gia chúng ta. Đấy cho nên những người mà sống ở trong chùa, thân ở trong chùa, cạo tóc, nhuộm áo, làm tăng, làm ni, nhưng mà tâm không tu, chuyên đi lừa gạt tín đồ Phật tử để kiếm tiền, làm giàu cho bản thân, đem tiền về cho gia đình, rồi thậm chí là có bồ bịch riêng tư ở ngoài để mà vân vân đó, thì cái trường hợp đó thì ở đây đều Bồ Tát Địa Tạng nói rằng sau khi mất đi đều đọa trong địa ngục A Tỳ. Tiếp theo, nếu có chúng sinh nào trộm cắp của thường trụ hoặc tiền tài lúa gạo cùng thức ăn đồ uống, nhẫn đến các vật dụng, cho đến một vật nhỏ không cho mà cứ lấy, những kẻ ác như thế đọa địa ngục A Tỳ, trải qua muôn ức kiếp không biết kỳ nào ra. Đó. Thì ở đây là tiếp theo Bồ Tát Địa Tạng là nói đến tội trộm cắp. Nhẫn đến là gì? Những tài vật nhỏ hoặc là như lúa gạo, thức ăn đồ uống ở trong chùa không cho mà tự lấy là cũng làm tội ăn trộm đấy. Hoặc như hôm trước chúng tôi nói trong cái bài giảng trước, như là Ngài Tuyên Hóa nói, những của tăng họ cúng tăng, mà một vị sư nào đó mà muốn lấy lòng Phật tử mà cứ lấy của tăng mà cho họ là cũng phải tội. Lấy phạm vào tội ăn trộm của tăng để cho những người mình yêu, cho những người mình quý. Không phải đơn giản đâu, kể cả chủ trì. Nếu mà chủ trì, ví dụ ở đây chẳng hạn, chủ trì một ngôi chùa thì còn đỡ, một mình một ngôi chùa thì còn đỡ. Nhưng ở chùa đây là gì? Tăng chúng, tăng ni nhị chúng, hai chúng đồng tu. Khi mà họ đến là bảo cúng dường tam bảo, tức là của gì? Một phần của tăng, một phần của Phật, một phần của Pháp. Tăng tức là chỉ cho tất cả những người xuất gia tu hành thọ giới tỷ khiêu ni trở lên được gọi là tăng. Sống với nhau thanh tịnh hòa hợp, cùng học tập, cùng tu dưỡng, cùng chung sống trong một tu viện, một ngôi chùa để sách tiến nhau tu hành, thì đấy gọi là tăng. Thế họ cúng dường tam bảo như thế thì tất cả những người xuất gia thọ tỷ khiêu ni giới trở lên đó thì đều được gọi là tăng. Mà nếu mà nói là chia lợi dưỡng, phân chia lợi dưỡng là phải chia đều. Đó. Còn sa di ni thì được tính là vào một nửa. Ở các trường hạ thì họ tính bằng một nửa, tức là 50% so với tăng. Cho nên ở đây nếu mà tôi làm chủ trì chẳng hạn, các Phật tử đến cúng bảo là con cúng dường cho chư tăng cái vật này chẳng hạn, ví dụ như cái pho tượng Đức Quan Âm này chẳng hạn, họ bảo là con đến con cúng dường cho chùa thầy pho tượng này. Thế mà tôi thì tôi không đem ra tôi thờ, tôi đem ra tôi đặt ra một nơi trang trọng nào đó cho mọi người cùng được lễ bái. Ví dụ tôi yêu một người nào, tôi mến một người nào đó, tôi thì lấy cái pho tượng quý này tôi đem tặng một người đấy, thì lấy là tôi phạm tội ăn trộm đấy. Không phải đơn giản đâu các quý vị ạ. Tôi chủ trì mà tôi lấy của tăng mà tôi đem tặng cho người tôi yêu, tôi mến, tôi quý á, tặng riêng cho họ thì đấy tôi phải mắc phải tội ăn trộm. Đấy là chủ trì mắc phải tội ăn trộm. Mà chủ trì mắc tội ăn trộm thì cũng đọa địa ngục như thường. Cho nên rất phải cẩn thận, cái đó không phải đơn giản đâu. Cái nào ví dụ họ bảo là cái này con cúng thầy này. À, thì thầy đấy có thể, tôi có thể tự sử dụng, tự biếu ai, tự cho ai, đó là quyền của tôi. Nhưng mà họ phải nói rõ là cái này con cúng thầy. Đấy. Ví dụ họ bảo cúng tôi cái pho tượng như thế này bằng vàng chẳng hạn. Họ bảo cái này con cúng thầy. Cho dù nó quý bằng cả mấy kg vàng, nhưng họ nói là cúng tôi. Thì tôi có thể gì, tôi biếu bất cứ một người nào đó, tôi không phạm vào tội ăn trộm. Nhưng một pho tượng chỉ cần bằng sứ này thôi, trị giá chỉ khoảng 200 ngàn thôi chẳng hạn. Nhưng mà tôi, họ bảo cúng dường Tam Bảo hay cúng dường Chư Tăng, đem cho là tội ngay, mắc tội ăn trộm ngay. Thì đây nói là giấu đến những tài vật của cải, đồ ăn thức uống, những vật nhỏ trong chùa như là cây kim, sợi chỉ, cái lá trong chùa không cho mà lấy thì cũng phạm tội ăn trộm. Ở chùa Khai Nguyên chúng ta cách đây là 7-8 năm về trước có một trường hợp ở Sơn Đông đây. Đi sang bắt đầu là sang chùa. Thì lúc đó là đi sang ấy, thì tôi bảo là gia đình có người bắt đầu là ốm. Có người ốm. Thế đi sang làm lễ, thì bây giờ tôi cho một cốc nước. Tôi cho một cốc nước cúng ấy, bảo là đi về vẩy ở nhà với cho cái người bệnh, người đang ốm kia uống. Nếu mà bệnh do đường âm thì có thể nó thuyên giảm dần dần và sẽ khỏi thôi. Còn bệnh mà do thân thể mình nó phát ra, do thời tiết nó thay đổi đột xuất mà cái cơ thể họ không thích ứng được thì phải đi gặp bác sĩ. Thế gia đình họ bắt đầu thì tôi cũng làm lễ, họ bảo là cái hiện tượng này đi khám bác sĩ, họ bảo không có bệnh gì mà truyền nước mấy hôm rồi không đỡ. Cứ sốt sình sịch mà cứ nói làm nhảm thôi. Thế khi đi sang lễ ở đây, thế tôi lễ xong rồi tôi cho một cái chai nước mang về. Thế tôi mới bảo là đi lấy cành, lấy một cành ngâu mà giải, mà mang về mà giải. Thế cái cành ngâu ấy thì vị đấy ra tới, ngày xưa nó có cái cây ngâu ở ngoài cửa chùa cơ. Ngày mới về nhận chùa có cái cây ngâu đó. Thế khi mà họ ra tới cổng, cái thế là họ ra cứ theo bẻ cành ngâu mang về. Mình chẳng biết là họ bẻ cành ngâu ở chùa. Mình chỉ bảo lấy cành ngâu mà mình cũng quên bảo họ ra cây ngâu kia mà lấy. Thế mình chỉ bảo lấy cành ngâu mà giải theo ra, nhìn thấy cây ngâu theo bẻ luôn. Thế là họ về mang về tới nhà vẩy được một tí mà cái người ốm kia cứ thế là nó lồng lộn lên, là nó kêu gào. Nó bảo sao lại ăn trộm của chùa. Nó bảo sao ăn trộm của chùa, tự nhiên là ăn trộm của chùa. Nó nhảy, nó chạy nhảy ở trong chùa. Lúc đầu thì nó ốm, nó nằm bẹt nó lên khừ khừ ra vì sốt. Lúc nọng lúc lánh. À, lúc lạnh lúc nóng. Thế mà mang về vải xong một cái nó cứ nhảy trồm trồm ở trong chùa lên nó kêu. À trong nhà nó kêu. Nhảy trong nhà nó kêu là ăn trộm của chùa. Thế gia đình sợ quá mới sang hỏi tôi. Thế tôi bảo nghĩ bụng cái gì, nước thì mình cho rồi mà nhỉ. Nước mình lấy Phật xong mình cho đàng hoàng, mình xin Phật, khấn Phật, khấn Quan Âm nó, cho nó hẳn hoi mà. Thế thì hỏi thế thì có lấy cái gì không? Nó bảo không, con chỉ bẻ mấy cành ngâu thôi. Thế mình nghĩ trong bụng, cành ngâu à, hóa ra là gì? Nó chưa xin. Mình đã cho đâu, mình là chủ trì, nó không hỏi mình. Nếu mà mình bảo nó đi ra đấy mà lấy thì nó không sao. Thế thì hóa ra mình lên, mình giữa Tam Bảo có mấy tiếng chuông xong rồi á, khấn Tam Bảo để khấn Đức Ông mà thôi thì gia đình họ không biết. Mà con cũng không biết là họ lấy. Thế thôi các ngài thì hoan hỷ cho. Thiền thần hộ pháp thì Đức Chúa Ông thì hoan hỷ tha cho. Xong rồi mình xin cho như thế thì mình bảo là thôi đi về đi xem thế nào, về nó khỏi thì đi sang bảo tôi, mà chưa khỏi thì tôi làm lễ cho, sám hối cho. Thế mà về xong được một tí là đi sang một cái mua căn hoa quả sang và cười toe toét ra, bảo thầy ơi nó khỏi rồi. Khỏi cả luôn, sốt luôn. Thế mới hay chứ nè. Chắc là nó nhảy một tí xong nó khỏe luôn. À, nhảy một tí nó ra mồ hôi, thế là nó khỏe luôn. Thế là cũng hết ốm, hết sốt luôn. À, cười lắm. Nhiều chuyện là rất là buồn cười các vị ạ. Ở trong chùa nhiều chuyện là mà nó như là không tưởng ấy. À, nhưng mà nó lại xảy ra. Đấy, cho nên đấy là những tài vật mà nhỏ, những cây kim ngọn cỏ ở trong chùa, hay Đức Phật nói là trong giới luật nói là người giữ giới nhỏ những cây kim ngọn cỏ, tài vật của người không cho không được lấy. Chúng ta đừng nghĩ là ngoài rừng không phải không có ai giữ, có quỷ thần giữ đấy. Ở trong đình thì là của thần linh, ở trong đền thì là của thánh, mà ở trong miếu thì là của quỷ thần, ở trong chùa thì là của thường trụ, của tam bảo, đều có hết đấy các vị ạ. Ở ngoài rừng thì là cũng của gì ạ, của sơn thần thổ địa ở đó, muốn xin thì phải báo trước, phải hỏi trước. Đấy, cho nên chúng ta không được tự tiện lấy, kể cả đi vào chùa muốn lấy cái gì thì phải hỏi gì ạ, phải hỏi các sư. À, ví dụ như ở ngay chùa chúng ta mới cách đây khoảng độ một, chưa đầy một tháng, khoảng độ tầm 20 ngày, hơn 20 ngày gì đó, hôm nay tôi đi về quê, ở trên xe nghe bà các vãi gọi điện với nhau bảo là bà ấy khóc dữ quá. Tôi bảo làm sao, có chuyện gì mà khóc? Thế bảo là ở nhà chả biết các bà ấy ấy gì với nhau, cái chuyện đi hạ đĩa xôi ở chùa thôi. Mà hạ đĩa xôi ở chùa mà làm sao mà khóc? Thế bảo là các bác nói là hạ đĩa xôi mà không xin phép các sư ông các sư cô là gì, phạm vào tội ăn trộm của tam bảo đấy. Nói thế thôi mà ra mà khóc tu tu ra, làm bu lu bà loạt, toán hết cả cái chuyện lên, ầm ĩ lên. Thế tôi bảo cái đấy có cái gì đâu. Thế tôi về tôi hỏi các sư cô sư bác trong chùa, hôm nay ai trực tam bảo? Bảo hôm nay bác đấy, cô đấy, cô đấy. Thế tôi mới gọi lên tôi hỏi, nay làm sao bác nói các cụ cái gì mà nặng đấy, có cái đĩa xôi các cụ hạ làm gì mà nói nặng thế, các cụ khóc. Thế thường là ngày mồng 1 ngày rằm hay có bán khoán. À, bán khoán đức ông cho các cháu nó ngoan ngoãn, hay ăn trống lớn, mạnh khỏe vân vân đó, ăn mày đức ông đó, gọi là một hình thức đi quy y cho trẻ con đó. Đó, thế thường là gia đình họ hay mang sang là mấy cân gạo nếp để in gì, in oản, in đồ xôi để cúng Phật, cúng đức ông. Đó, thế xong thì thường thường là họ nhà chùa các Phật tử là cứ hay xin cho gia đình họ một đĩa, một đĩa oản hoặc một đĩa xôi để mang về làm lộc, để cho các cháu nó ăn, nó lấy khước nhà Phật, để phước Phật, để cho nó ngoan ngoãn mạnh khỏe vân vân đó. Thì hôm nay cái cô cái bác này nó mới đến, nó trực nó chưa rõ lắm, thế nó tự nhiên nó thấy các cụ cứ đi vào là hạ lễ, mà hôm đấy thì nó trực tam bảo, thì thấy các cụ cứ đi vào là hạ lễ hạ ấy, nó mới hỏi các cụ hạ xôi để làm gì. Thế các cụ bảo chúng con hạ để cho các cụ, để cho người đấy người đấy. Thế nó chỉ bảo mỗi một câu là thế thì cụ phải hỏi các sư ông các sư cô, thì không có mình phạm vào tội ăn trộm đấy. Thế là đương nhiên rồi, thì già cứ thế là khóc tu tu làm toán lên thôi. Đó, đó là chúng ta không biết. Quả thực là chúng ta phải gì, phải hỏi. Ví dụ có thầy ở nhà, thầy mà giao cho ai trực ở chỗ nào thì người đó có trách nhiệm là đúng thôi. Ví dụ thầy giao cho bác này trực ở tam bảo thì bác đấy ai lấy cái gì từ tam bảo đi ra là phải hỏi cái vị đấy, kể cả thầy cho phép rồi nhưng vẫn phải hỏi, hỏi để cho nó biết. Mà những cái việc lớn, cái vật lớn để mang đi chẳng hạn, là cái vị đó nếu có thầy ở nhà hoặc thầy đi vắng là phải, thầy đi vắng phải gọi điện xem có đúng là thầy cho họ lấy cái đấy không, hoặc là thầy ở nhà thì phải lên tắc bạch xem có phải thầy cho họ lấy cái đấy không. Ví dụ chẳng hạn nó đến, nó bảo là thầy bảo gì là con bê cái bát hương tam bảo đi gì đi xuống cho thầy chẳng hạn, hoặc là bảo là thầy đang ở chỗ này thầy bảo bê cái bát hương đến đó cho thầy chẳng hạn, hoặc lấy cái pho tượng, ví dụ chùa mà có pho tượng quý chẳng hạn, họ đến họ bảo là thầy bảo con về là mang cái pho tượng đến cho thầy, thì cái trường hợp này chúng ta phải gì, người mà trực phải có một cái đánh một cái dấu hỏi. Tự nhiên hôm nay thầy lại bảo đến lấy cái bát hương tam bảo đi chẳng hạn, nó có chuyện rồi, hoặc là thầy tự nhiên bảo lấy cái pho tượng mà thầy muốn lấy đi mà thầy không dặn gì mình, thì khi đó người trực phải để gọi điện hoặc là xuống hỏi thầy và chú đợi, hay là anh chị hay là cô bác đợi tôi hỏi thầy xem đã, mà hỏi chưa được thì nhất định không cho. Đấy, phải thế, cho dù về là có đúng là thầy mà thầy bảo lấy thật nhưng mà chưa liên lạc được với thầy vì thầy mình chưa nắm bắt được sự tình, thì mình phải đợi. Cho dù là có thật đi chăng nữa về thầy mắng mình cũng được. Thầy mắng mình xong rồi mình nói sao là vì con muốn giữ gì, giữ cho tam bảo sợ là người ta lừa, vân vân chẳng hạn. Trường hợp nó lừa có đấy. Đây sư ông Tâm bị nó lừa mấy lần rồi đây này. Nó lừa đánh thuốc mối này, ngày xưa cái nhà tổ, nhà thất cái kìa. Ngày xưa tiền thì nó hiếm, nó làm một lúc hết gần chục triệu, nó vào nó đánh thuốc mối. Rồi tôi đi học thì nó bảo là sư phụ bảo chúng con về là đánh thuốc mối cho thầy, đánh xong nó lấy gần chục triệu, nó hết 8 triệu mấy sao, phải đi vay tiền loạn cả lên mới giả đủ cho nó. Thế tôi về tôi bảo đâu tôi có bảo đánh mối đâu, tôi biết ai đâu mà tôi bảo đánh mối. Làm xong một cái vuông đàng là lấy tiền nó đi. Đó, đấy là lần lâu rồi, cách đây 2-3 năm nó vào nó lừa mấy cái máy quay đấy, máy quay máy chụp ảnh rồi cái ô cái tán này để thỉnh tăng để rước tăng này đấy. Nó vào nó bảo là lấy cái đấy để thỉnh các sư đi ra phóng sinh ở bờ sông Hồng. Thế là đến tí nữa con mang giả, đến trưa chả thấy đâu, chiều tối chả thấy đâu, ngày mai chả thấy đâu, gọi điện thì chả thấy, nó nghe máy biết là thôi lừa rồi đó. Cho nên ai mà được phân mà thấy cái việc gì nó quá lớn thì cũng phải có kinh nghiệm để xem xét. Ví dụ thầy ở trên phòng thì lên hỏi xem có phải thầy cho họ cái đấy không. Ví dụ họ vào họ bảo là thầy đang ở nhà, thầy đi vắng chẳng hạn, họ bảo là có cái xe máy chẳng hạn, họ bảo là thầy gọi điện về bảo tôi lấy cái xe máy mang ra cho thầy, mình phải nghi rồi. Thầy mọi khi lâu rồi thầy có hay đi xe máy đó, tự nhiên nay là bảo thầy đi lấy xe máy cho thầy, mình phải đặt câu hỏi ngay, gọi điện cho thầy ngay. Nếu không liên lạc được thì nhất định chưa cho. Đó, nhớ lấy. Đó, các Phật tử chúng ta rồi các bác các cô các chú trong chùa nhớ lại những cái đó. Cho nên tôi tán thành hôm rồi đấy, về các bác các cô nó, tôi hỏi các bác cô báo cáo lại vì sao các cụ khóc, bảo là tôi bảo là có mắng cái gì các cụ không, bảo không con chả mắng, con chỉ nói thế thôi. Nhưng mà cái cô ấy thì cái tiếng nó nói như thế, nhưng mà cái mặt của nó lúc nào nó cũng nhìn nó cũng không phải là tươi cười như những các cô các bác khác, cho nên các cụ chắc nghĩ là nó khinh mình, cho nên nó mắng mình là tội ăn trộm, đi ra khóc bù lu ba loa ra. Nhưng mà xong rồi tôi hỏi ra, tôi bảo làm thế là đúng. Đúng đấy. Ngày xưa chùa có một mình thầy ấy, với 2-3 sư bác ở sư ông ở trong chùa ấy, thì các vãi sang trực, thầy bảo các vãi sang trực thì các vãi có quyền làm tất cả những cái việc đó. Nhưng bây giờ chùa có đến 40-50 đệ tử xuất gia rồi, thì các Phật tử thầy bảo thôi thì ở nhà làm những công việc, hôm nào ai rỗi thì sang thôi. Còn những ngày bình thường thì để các bác, các cô nó trực được rồi. Thì thầy giao cho ai trực thì cái quyền trông ở Tam Bảo, cái quyền hạn quyết định ngay lúc bấy giờ là cái vị trông nom đấy. Đó. Còn cái việc lớn là gì? Là thầy và các sư ông, các sư cô lớn. Nhưng mà cái việc trông nom chính ở đó là vị ấy. Ai lấy cái gì đi, ai mang cái gì đi, ai mang cái gì đến là vị ấy phải biết. Ví dụ tự nhiên người ta mang một cái gì? Người ta mang một cái thùng cờ, cái lá cờ phản quốc chẳng hạn, ví dụ như cái, hoặc là cái một cái thùng tài liệu mà nó tuyên truyền về chống phá nhà nước, chống phá giáo hội chẳng hạn, chia rẽ đoàn kết dân tộc chẳng hạn, nó đến nó đặt ở trong chùa chúng ta, cái thùng đó nó mang vào mà cái người trong chùa không biết là cái thùng gì, rồi nó đi nó đặt đó, nó đi xong ra nó đặt lên hẳn trên Tam Bảo, nó để đấy chẳng hạn, nó đi ra được khoảng vài tiếng đồng hồ sau nó gọi điện cho an ninh, cho công an sang bảo là cái chùa đấy chứa tài liệu phản động, phản giáo hội, phản nhà nước, chia rẽ nhân dân chẳng hạn. Họ sang họ thấy đúng trên Tam Bảo mình có cái thùng như thế là mình chết toi rồi. Đúng không? Đó, cho nên cái trách nhiệm của cái vị mà trực ở trên, vị nào hôm nào được trực thấy họ mang cái gì vào là mình phải hỏi. Mình hỏi đấy là cái gì? Nếu mà bảo cái thùng mà đóng kín rồi mà bảo kinh sách hay là cái gì, mình phải bắt họ mở ra, kiểm tra đã thì mới cho mang vào, mới cho giữ. Có thầy ở nhà thì phải bạch thầy đã, hoặc bạch các sư ông đã, phải kiểm tra đã mới được nhận. Hôm qua chúng ta biết là bây giờ xã hội nó nhiều chuyện lắm. Cách đây là 4-5 năm về trước á, có một ông ở trong miền Trung á, nó mang một cái tập tài liệu dày ra và nó nói rằng nó đang đi tìm một cái người là có cái mệnh đế vương, mà người này là được các ngài bề trên là báo cho là tới đây sẽ làm thay đổi cái đất nước Việt Nam này, làm cho đất nước Việt Nam là dân giàu nước mạnh, thực sự công bằng, văn minh, dân chủ, vân vân. Nó nói hay lắm, tôi cứ để cho nói. Rồi xong rồi nó bảo là đi vào gặp chú ông Khai là chủ tịch tập đoàn Đông Dược Bảo Long á. Nó bảo là các ngài báo là ở Mạn Sơn Tây này sẽ xuất hiện một người như thế. Nó bảo xuất hiện một người như thế rồi nó đi tìm đến Sơn Tây, các ngài mách cho đến Sơn Tây và đi hỏi nhiều người, nó bảo là người này là người tu hành hoặc là người làm phúc đức, có tâm huyết với nhân dân đó. Thế nó bảo là con đã tìm vào chỗ, gặp chỗ chủ tịch tập đoàn Đông Dương Bảo Long là ông Khai, nhưng mà con ngồi nói chuyện một tí con thấy là đấy không, các ngài bảo là đấy không phải là người xứng đáng để trở thành người mà lãnh đạo đất nước, lãnh đạo dân tộc, không phải là chân mệnh đế vương. Thế nó bảo là con tìm hỏi hết khắp Sơn Tây, đến một số các chùa với những các bệnh viện lớn thì không thấy ai, con nghe người ta vào đây, con đến đây con nhìn thấy thầy một cái là con biết là thầy là một người là có chân mệnh đế vương, kinh lắm. Rồi nó tán tỉnh, nó lôi cuốn mình, nó bảo là con nhìn thấy thầy, nhìn thấy tướng số của thầy là cái cách đi đứng nói năng của thầy là khác với người bình thường, con chưa bao giờ gặp thấy. Đấy, nó cho mình lên mây tí đã. Xong rồi được một tí nó đưa cái tập tài liệu ra, mình cầm cái tập tài liệu một cái thấy dày dày một cái, mình xem vài trang lướt qua một cái mình biết ngay là bọn phản động, nhưng mà mình cứ cũng giả vờ cơ, sư ông thì lắm cũng lắm chiêu lắm, mình giả vờ mình mới bảo là ồ thế à, thế thì tôi không biết, mà mình lái lái làm sao đó cho nó cũng, nó đã đi câu mình nhá, mình câu lại nó mới chết, cho nó chết đúng không, nó câu mình câu lại nó. Nó tưởng là nó thả mồi nó bắt được mình, xem mình cũng câu lại nó, bắt nó một trận. Thế là mình giả vờ mình thuận với nó, xong rồi lấy tài liệu nó và hẹn, nó hẹn mình là mấy ngày sau sẽ liên lạc với mình và sẽ tìm đến để đưa một số người đến để nói chuyện với mình vân vân mọi cái đấy. Xong rồi tôi bảo vâng, mấy hôm sau các bác cứ đến, hôm nào đến liên hệ tôi cho cả số điện để liên hệ. Thế xong tôi cầm tập tài liệu xong một cái, tôi gọi bác trưởng công an thị xã vào, cho anh em vào cầm cái bộ tài liệu này ra và anh em rồi xem cái số điện thoại tôi gọi cho nó, xong rồi thông qua bên an ninh đó xem nó ở đâu mà đi đến để mà tóm. Thế là mấy tháng sau làm luôn một mẻ lớn ở trong miền Trung thôi, làm một mẻ lớn đó, chúng ta thấy mà toàn là phản động hết. Ở bên nước ngoài nó đưa về một cái tổ chức phản động, nó chia rẽ đoàn kết dân tộc. Cho nên là chính là Hòa Thượng Tuyên Hóa, ngài cũng có nói cái đấy rồi đấy. Ngày xưa ngài bảo là cũng có một ông, thầy bói nó nhìn tướng Hòa Thượng, nó bảo Hòa Thượng phải là chân mệnh thiên tử, mà ít nhất thì phải làm gì? Phải làm đến cái chức là tể tướng. Nếu mà gì, còn cái chế độ ngày xưa, nó còn bây giờ, chế độ như Trung Quốc thời bây giờ, nếu ngài mà đi ra làm chính trị thì phải làm chủ tịch nước hoặc là thủ tướng chính phủ. Nó cũng lừa Hòa Thượng kinh lắm. Thế Hòa Thượng bảo thế à, tôi thì chỉ biết mỗi một câu A Di Đà Phật thôi. Đấy. Và ở miền Nam á, chúng ta cái thời xưa nghe Hòa Thượng Chí Tịnh kể là có một cái câu chuyện là có một vị Hòa Thượng rất là giỏi mà cũng có rất là nhiều uy tín với tín đồ Phật tử. Thế một hôm là bên Ngụy Quân Ngụy Quyền ngày xưa nó đến, nó nói với Hòa Thượng là Hòa Thượng là một bậc là chân long thiên tử, lại có thể là làm thay đổi quốc gia dân tộc mà phải thống nhất được đất nước Giang Sơn, đất nước về một mối. Lúc đầu Hòa Thượng cũng nghĩ là gì, không phải. Nhưng mà xong rồi nó đến, nó nói nhiều và nó gần gũi và nó mang tiền, mang bạc đến, nó cúng nhiều quá. Nó cúng quá nhiều. Nó xây chùa cho là to đẹp, trang nghiêm, hoành tráng ra. Rồi mọi cái nó đến, cái gì nó cũng đến, nó cung phụng. Dần dần là theo nó lúc nào không biết. Theo nó lúc nào không biết. Đó mà cuối cùng gì? Cuối cùng cũng bị chết. Cũng bị chết là gì? Chết không phải là chết già, mà chết theo cái cuộc gì? Cái cuộc chính trị của binh biến của chính trị đấy. Đấy cho nên nếu mà tăng ni mà xuất gia rồi mà không khéo để cho họ lừa mà đi vào con đường chính trị theo họ thì mệt lắm. Phải. Ngày xưa Đức Phật là ngài đi đến đâu là ngài đều cảm hóa được chúng sinh, từ quốc vương đại thần cho đến người dân ở đó. Nhưng ngài thì ngài không theo sự chi phối của bất cứ một đức vua nào, một quốc gia nào cả. Ngày đó là 8 quốc gia lớn, nhưng mà ngài đều dung hòa được hết, đều dung hòa được hết, khéo léo như thế. Ta đây nói thêm để chúng ta biết. Ở đây trở lại bài nói rằng á, những cái tài vật vân vân ở trong chùa mà chúng ta cưỡng bức trộm cắp để lấy vân vân đó thì phải tội. Hoặc là chúng ta lấy mà không hỏi người trông nom quản chúng ở đó, chúng ta cứ nghĩ là đúng, nhưng mà một lúc nào đó thì đúng. Ví dụ như trường hợp mà tôi nói lúc nãy, cái hạ đồ lễ với lại xôi oản vân vân các thứ trên chùa chẳng hạn. Ngày xưa tôi giao cho các Phật tử thì các Phật tử làm vô tư không sao. Nhưng bây giờ giao cho các bác, các sư cô phụ trách cái đó thì các Phật tử chúng ta thì vẫn lấy được. Nhưng chúng ta vào chỉ cần hỏi một câu thôi, bà cho con xin cái này, cái này để cho các Phật tử này này chẳng hạn, thế là xong, rất đơn giản. Đơn giản. Hay là như ban sắp lễ chẳng hạn, vào pháp hội thầy giao cho ban nghi lễ của pháp hội sắp lễ, thì cái ban đó mới được cái quyền là sắp lên hạ xuống như thế nào do các vị đó. Còn mà mình mà tự nhiên mình không phải là ở trong ban đó, mình cứ xuống mình chỉ trỏ quát tháo hay mình tự ý lấy lên đặt xuống vân vân thì cũng phạm. Nếu mà mình lấy mà mình ăn là mình phạm, cho dù một gói bim bim thôi mình ăn cũng phạm vào tội gì, ăn trộm của thường trụ đấy. Vì không phải là mà, không phải là mình được phép. Đấy, nói thêm rộng như vậy để chúng ta biết được, để xử lý chứ lần sau đừng có khóc nữa. Làm sai rồi mà vẫn cứ khóc bu lu bo loa lên, ghê quá đi không. Tiếp theo trong văn kinh là Bồ Tát lại bảo rằng: xin Thánh Mẫu lắng nghe, nếu có các chúng sinh tạo những tội như thế, tất sẽ đọa A Tỳ chịu khổ không dừng nghỉ, dù chỉ là một giây, bởi thế địa ngục kia còn gọi là vô gián. Đó. Nói rằng có những người mà phạm vào những cái tội mà mình kể giảng từ hôm qua đến hôm nay đó, Bồ Tát nói là, nói với bà Thánh Mẫu mà ra là phạm thì sẽ đọa tội vô gián, địa ngục đó, địa ngục A Tỳ có nội gọi là địa ngục vô gián. Vì vì sao gọi là địa ngục vô gián? Thì trong kinh Bồ Tát Địa Tạng này giải thích luôn đây rồi, chúng ta đọc sẽ thấy là bây giờ Thánh Mẫu lại hỏi rằng vì sao địa ngục ấy lại gọi là vô gián. Bồ Tát liền đáp rằng: Thánh Mẫu hãy lắng nghe, tất cả các địa ngục đều ở trong núi lớn tên gọi là Đại Thiết Vi. Núi Đại Thiết Vi, hôm trước nói rồi, nay nói sơ lại một chút. Núi Đại Thiết Vi là núi lớn thứ hai sau núi Đại Tu Di. Núi Đại Tu Di là một dãy núi lớn nhất ở trong cái giải thiên hà, trong tam thiên đại thiên thế giới, nơi mà cõi hóa độ của Đức Phật Thích Ca này, thì núi Đại Tu Di là núi lớn nhất. Dãy núi thứ hai, lớn thứ hai đó là dãy núi Thiết Vi. Dãy núi Tu Di là dãy núi lớn, có thường tỏa ra hào quang màu sắc vàng, trên đó có rất nhiều cây thơm cỏ lạ và các loài thú quý hiếm đều ở trên đó. Các vị thần linh cũng thường ở trên đó. Đó, ở trên đó rất nhiều. Mà núi đó là gì? Núi đó là cái núi gọi là cái núi báu, núi công đức. Nhưng còn ngược lại với nó là cái núi Thiết Vi, Đại Thiết Vi. Thì núi đó một màu đen, đen đen kịt, đen xám. Và ở trong đó thì toàn là địa ngục, có vô lượng những ngục nhỏ ở trong đó. Ngoài những ngục nhỏ thì có 18 ngục. Trong tất cả những ngục nhỏ đó thì đều bao trùm trong 18 ngục lớn. Trong kinh nói là có 18 ngục lớn và các ngục vừa vừa, rồi các ngục nhỏ, nó trong đó có rất nhiều, đếm không xuể kể không hết được tên của các địa ngục ở trong đó được. Nhưng mà ở đây trong kinh Địa Tạng nói tiếp là những địa ngục lớn có tất cả 18 nơi, tức là 18 loại, 18 thứ đó. Những địa ngục nhỏ hơn tổng cộng có 500. Địa ngục nhỏ hơn có 500. Về các vị xem cái quyển Lục Đạo Tập của Hoằng Tán Đại Sư sẽ thấy các địa ngục ở trong đó rất rõ. Trong mỗi ngục đó lại có các ngục nhỏ nhiều đến muôn ức nghìn, thật chẳng thể đếm được. Đó. Trong mỗi các ngục đó thì lại có đến vô lượng vô biên, chẳng thể tính hết được. Trong các ngục vừa kể, có ngục tên A Tỳ, chu vi rộng một muôn 8.000 dặm. À, một muôn 8.000 dặm, muôn ở đây tức là vạn, tức là một vạn 8.000 dặm. Tường ngục kia dày chắc cao tới 1.000 dặm. Đấy. Cao dày chắc tới 1.000 dặm. Do nghiệp cảm tạo nên, làm được làm toàn bằng sắt. Đấy. Cái ngục đó làm toàn bằng sắt thôi. Không phải do ai xây nên, mà do nghiệp cảm của chúng sinh tạo tội ác cho nên nó mới cảm thấy như thế. Lửa cháy luôn rừng rực suốt cả ngày lẫn đêm. Thông từ trên xuống dưới, bốc từ dưới lên trên. Kinh quá. Nói có nghĩa chẳng có lúc nào nghỉ cả, lúc nào lửa cũng cháy như thế thì kinh quá. Lại ở trên ngục đó có chó và rắn sắt phun lửa cắn đuổi nhau chạy khắp trên mặt thành. Trong ngục có chiếc giường biến hiện muôn nghìn dặm. Một nghìn người, à một mình người tội nhân nằm cũng chật cả giường. Đó. Cái giường sắt tuy là rộng đến hàng muôn nghìn dặm nhưng với một người nằm mà cũng cảm thấy chật. Nhấn đến muôn ước người nằm cũng chẳng khuyết thiếu. Tức là nhiều người nằm vào thì cũng cảm thấy là gì? Cảm thấy không chật chội, vừa đủ. Bao nhiêu người nằm vào cũng vậy. Mà một người thì cảm thấy thì cũng chật cả cái giường đó. Vừa hết cái giường đó nhưng mà muôn nghìn người vào cũng vừa. Đó là giường gì? Do nghiệp cảm của chúng sinh vậy. Nó do nghiệp cảm của chúng sinh. Vì nghiệp cảm gây nên có quả báo như thế. Lại có những tội nhân chịu mọi nỗi thống khổ, bị trăm nghìn quỷ dữ dạ xoa và la sát, móng vuốt nhọn như gươm, mắt sáng như điện chớp, răng nanh dài chìa ra, cắn ngoạm và cấu xé. Lại có quỷ dạ xoa cầm cây kích sắt lớn đâm vào người tội nhân, hoặc đâm thẳng vào miệng, hoặc đâm thẳng vào mũi, hoặc đâm thẳng vào bụng, hoặc tung lên trên không, hoặc ném xuống dưới giường sắt. Đâm nhiều lần như thế không lúc nào dừng nghỉ. Lại có các loài chim thân mỏ đều bằng sắt, dùng mỏ sắt cứng, dùng mỏ sắt cứng ấy moi mắt của tội nhân. Lại có loài rắn sắt quấn chặt đầu tội nhân mà cắn và phun độc khiến đau đớn vô cùng. Hoặc mình mẩy chân tay đều bị đóng đinh sắt, hoặc dùng móc sắt dài lôi kéo lưỡi dài ra rồi dùng dao cày kéo xới cắt lưỡi tội nhân, rồi dùng nước đồng sôi đổ vào miệng vắt uống, lại dùng thanh sắt nóng đem áp sát vào mình khiến chết đi sống lại trải qua muôn nghìn lần. Các tội báo như thế đều do nghiệp tạo ra, không biết đến bao giờ mới mong thoát ra được. Dù cho thế giới này có tới khi tới thời kỳ hư hoại thì chúng tội nhân ấy chuyển sang thế giới khác, khi thế giới ấy hoại lại chuyển sang phương khác, cứ lần lượt như thế không biết lúc nào dừng. Đó, qua cái đoạn văn kinh đấy chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng tổng quan kể ra những cái tội khổ của chúng sinh làm ác ở trên cõi Nam Diêm Phù Đề này. Sau khi chết đi thì thường là thần thức, thần hồn đã bị đọa lạc vào trong ba đường ác, mà đặc biệt ở đây nói là đường địa ngục. À, đường địa ngục trong kinh này nói là lớn thì có gì, có 18, vừa vừa thì có 500, còn bé hơn thì có gì, có đến vô lượng vô biên, không thể tính đếm hết được ở trong đó. À, không thể tính đếm hết được. 18 cái địa ngục lớn đó có tên là gì? 18 địa ngục lớn đó, ở đây chúng tôi xin nói sơ qua cho chúng ta biết tên của 18 địa ngục đó. Địa ngục thứ nhất là bạt thiệt địa ngục. Thế nào là bạt thiệt địa ngục? Bạt tức là gì? Kéo. Kéo, thiệt tức là cái lưỡi. Bạt thiệt tức là kéo lưỡi. Kéo lưỡi tội nhân. Cái lưỡi chúng ta biết là chúng ta chỉ cần tóm mà chúng ta méo một chút là đau thôi đúng không? Chúng ta ăn cái gì mà nóng á, nóng một chút là nó phồng cái lưỡi lên á. Nó chỉ cần một cái đốm phồng bằng gì, bằng cái đầu ngón tay út để nhỏ nhỏ thôi, bằng hạt đỗ hạt lạc thôi mà chúng ta thấy là đau vô cùng, ăn không ăn được, ngủ không ngủ được đúng không, vì phồng lưỡi á. Mà chúng ta thậm chí mà đau mà to, cái vết mà to to một chút chúng ta còn phát sốt lên á, Mà cái này vào địa ngục này là trong kinh nói là gì, bị ngưu đầu ngục tốt, quỷ vương là gì, dùng móc sắt móc lưới kéo dài ra, mà kéo nó không phải đứt luôn, do nghiệp cảm của mình nhá, nó cảm thấy là lưới của mình dài to ra, nó càng đau bao nhiêu thì nó lại càng dài ra. Rồi là còn gì, trong kinh đây ở Địa Tạng Bồ Tát nói là họ do cái nghiệp cảm gây nên, cho nên tự cảm thấy là có các vị ngưu đầu ngục tốt là kéo cày ở trên lưỡi. Các vị thấy đi cày bao giờ chưa? Người nông dân đi cày chưa? Hả? Không phải đi cày máy như bây giờ đâu, cày trâu ngày xưa ấy. Có ai biết đi cày không? Ai biết đi cày giơ tay xem nào? Có ít người thế à? Tôi ngày xưa tôi không biết đi cày, tôi cày rất giỏi đấy. Cày á, mắc trâu vào cái cày ngày xưa là nó có hai cái lưỡi. Cái lưới dưới thì là cái đấy, còn lưới trên nó cong cong để nó nhả đất về một bên. À, con trâu đi trước để kéo. Mà cày như thế, cày là đi, ai mà cày siêu là đi thẳng tắp thế này. Hoặc là đi uốn lượn là do người đánh trâu. À, thành từng luống, hai bên ấp vào nhau, đi về một. Lúc đi thì đi bên trái, tay trái của mình đi, nó ấp sang. Xong đi vào là đi bên tay phải, nó lại ấp sang, cứ như thế nó ấp sang. À, hoặc là đi từng luống một. Họ cày từ bên này họ tay trái, bên tay phải này, từ bên tay phải đi sang bên trái, thế nó vì lưới cày thường là nó gì, nó ngả đất về bên, từ bên trái sang bên phải mà. Cứ cày như vậy thì nó lại đi. À, nó đi như vậy. Có trường hợp đó cày ốp hai bên vào nhau. Ốp hai bên vào nhau thì họ cày từ giữa cày ra, đủ một luống rồi thì họ lại sang một luống bên cạnh. Đấy, kiểu thế cho dễ bừa. Một luống nó chỉ khoảng mét dưới 2 mét thôi. Sau này nó dễ bừa chứ không cày tràn lan hết cả một mảng. Khi chúng ta cày thế, chúng ta thấy cái bục cái đất lên, cái đất mà nó cứng mà nó bục lên như thế, mà cái lưới chúng ta các vị cứ tưởng tượng đi, bình thường nổ một tí thôi còn đồng bong nặng, mà kéo ra như thế thì cào. Chúng ta cứ thử bây giờ, ai về tí nữa về thử xem nhá. Hả? À, làm cái móc sắt nhỏ nhỏ móc một cái xong rồi lấy cái lưới lam thì cào cào xem nhá, có dám không? Thôi làm như thế thôi thì chết đấy. Vài tiếng đồng hồ sau là có tiếng còi đến đây, mà cái là để thế khóa số 8 còng tôi đi, là tôi lừa các cụ cắt lưỡi và chết toay tôi luôn. À, nói vậy thôi, vui vậy cho các cụ đỡ buồn ngủ thôi, chứ đừng có ai thử cái đó, đau lắm. Mà tôi thì bị còng đi luôn đấy. Là tuyên truyền là mê tín tà đạo nhảm nhí là chết toay. Đó, cho nên á, cái tội này á, thì chúng ta cứ tưởng tượng đi, chúng ta chỉ đau lưỡi một chút thôi, mà cái này mà bảo là những Bồ Tát Địa Tạng nói là đọa vào trong ngục này á, thì cái ngục này có tên là Bạt Thiệt, chuyên về những người gì, xử những người tội là vọng ngữ, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thêu dệt và nói lời hung ác, ăn không nói có, ăn có nói không, vân vân đó. Rồi nói những lời gì, phỉ báng Tam Bảo, phỉ báng Thánh Hiền, thủy báng Thần Linh, chửi bới nguyền rủa người khác một cách là không thương tiếc bằng lời nói, thì có nghĩa là những cái căn gì, những cái tội ác do gì, do căn lưỡi tạo ra, tức là bằng lời nói đó. Thì sau khi chết đi, đọa lạc vào cái, nếu mà tội nặng mà đọa vào cái ngục này, khổ lắm, khổ vô cùng. Rồi kế đó, hết cái tội này á, thì nếu mà tội nặng á, thì là còn vào địa ngục sâu hơn cơ. Vào sâu hơn là sao? Vào địa ngục thứ hai là địa ngục là, gọi là tiễn đao địa ngục. Tiễn là gì? Tiễn là mũi tên. Mà mũi tên thì nói gì? Nó rất nhọn. Đao á, đao tức là con dao. Tiễn đao tức là cái con dao gì? Nhọn hoắt này. Mình gọi là con dao gì? Con dao găm á. Các cụ biết con dao găm là con dao gì chưa? Hả? Dao găm tức là nó nhọn đấy mà. Nó rất là nhọn. Đó. Nhọn mà sắc, sắc bén mà nhọn hoắt luôn. Đó gọi là cái địa ngục này. Vì sao lại gọi là tiễn đao địa ngục? Vì những tội nhân á, ở trên đời làm những việc xấu ác thì sẽ đọa vào địa ngục này. và bị những cái con dao đó, nó dùng là nó cắt. Do mình làm nghiệp xấu cho nên cái nghiệp cảm mình tự chiêu ra là thấy quỷ, yêu đầu ngục tốt là đến là gì, lấy cái dao sắc bén như thế, là cứ thế là đâm là cắt gì. Đầu tiên là cắt ngón chân, ngón tay của mình này, rồi cắt gì, cắt, cứ cắt dần, cắt dần. Nó giống như cái tội tùng xẻo của thời phong kiến ngày xưa ấy. Đánh một tiếng trống tùng một cái là nó xẻo một miếng thịt á. Muốn chết không chết ngay cho á. Đau đớn hành hạ, đau đớn vô cùng. Khổ sở vô tận, không có lời nói nào để diễn tả hết được. Thà nó gì, cho một phát súng là chết. Hay nó cho uống một liều thuốc độc thật nặng thì nó chỉ gì, nó quặn lên vàng một phút hoặc là vài giây hoặc vài phút là chết thì còn đỡ. Này nó cứ hành hạ như thế thì khổ cực vô cùng. Nó cứ chặt một ngón chân, chặt ngón tay, xong tí nó lại chặt một cái, chè tí nó chặt một cái, nó cho kêu gào, vừa đỡ đỡ một cái thì nó lại chặt một phát nữa, cho kêu gào thảm thê như thế, đau khổ đến vô cùng vô tận, không có lời nào diễn tả hết được. Mà đâu coi một ngày là xong đâu, nó giết xong đâu. Xong thì ở trong kinh nói là lại một ngày như thế sống đi chết là hàng ngàn vạn lần cơ. Vì cứ chết rồi thì lại gì, nó lại gì, lại tự sống lại, vì có nghiệp cảm mà. Vì lúc đó là không có thân thể thật, mà chỉ do cái tâm nó cảm ra có tấm thân chịu, chịu cực hình như thế thôi, chứ không phải là có tấm thân như chúng ta này mà chặt đi một cái là không nối vào được nữa. Nếu mà muốn nối là phải gì, phải bảo vệ thật nhanh, đi đến bệnh viện mới nối được, không là nó thối rồi là thôi mất đó. Nhưng ở dưới kia cái xong một cái thì nó có một cái gió, một loại gió, một cái loại gió, cái loại gió đó nó lướt qua một cái thì lại sống lại à. Sống lại một cái nó tiếp tục hành hình à, tội nhân lại tiếp tục hành hình, bị hành hình chính do mình cảm nhận, nhận thấy vậy. Thế mới gọi là tội trong địa ngục, tự mình làm, mình chịu, tự mình chiêu cảm là chỗ đó. Rồi địa ngục thứ ba là địa ngục gì? Thiết thù địa ngục. Những người sống ở trên đời mà thì thường hay chia rẽ cốt nhục, chia lìa phụ tử, phu thê, huynh đệ, chị em, anh em của người khác á, thì những người đó sau khi chết đi mà tội nặng đọa vào địa ngục này. Đọa địa ngục này thì thường bị những cái móc câu, móc sắt là nhọn hoắt, nó gì, móc vào mình, nó móc vào mình và nó treo ngược lên, móc vào chân nó treo ngược lên. Mà treo ngược lên đó, không chỉ hết như vậy mà lại còn ở lưới thì lửa cháy, nó cứ cháy dần dần, cháy dần dần, cháy dần dần. Chúng ta bị treo ngược lên rồi thì không thể làm kiểu gì mà cựa quậy được, nó treo dần và nó cứ đốt dần. Đầu tiên là cháy tóc, rồi cháy đầu, kinh khủng luôn. Cách đây khoảng độ mấy tuần tôi xem một cái clip mà ở bên châu Phi á, nó giết người một cách dã man tôi chưa từng thấy bao giờ các quý vị. Bảo là cái nhóm Hồi giáo IS ở bên Syria và Iraq á, nó giết người còn, tôi nghĩ rằng còn không đáng sợ bằng cái nhóm người mà tôi xem cái video clip mà ở bên châu Phi nó giết người. 5-6 người, chắc đây là một gia đình, chắc là phạm vào một cái tội gì đó so với cái luật lệ của buôn làng họ. Vì cái tôi xem cái dân đó thì toàn là dân nghèo hết, ăn mặc thì rách rưới, và thậm chí là có người chỉ mặc mỗi cái quần đùi thôi, không có áo. Người thì đen nhòm nhòm ra, vì người của họ người châu Phi mà đen. Các vị biết là đầu tiên thì tôi thấy họ đánh, xem cái clip đó, đánh không thương tiếc, mà đánh cả cụ già, cả đứa trẻ con, cả đàn bà phụ nữ. Cái cụ già mà khoảng độ theo như ở tôi nhìn ở trong cái video khoảng độ tầm gì, khoảng 80 tuổi. Hai cụ, một cụ ông, một cụ bà khoảng độ 80 tuổi. Rồi hai người chung chung khoảng độ tầm trên 50. Rồi một người phụ nữ khoảng độ tầm 30. Rồi một đứa trẻ con khoảng mười mấy tuổi thôi, 12, 13 tuổi thôi. Tất cả cả trai, gái, già, trẻ, khoảng độ tầm hơn 100 người chung quanh đó, lao vào đánh. Đầu tiên là đánh, đấm đá một cách không thương tiếc. Thế mình nghĩ trong bụng là tại sao lại có người với con người mà xử sự với nhau ác như thế. Người nào có lỗi thì đánh nó thôi, chứ làm gì mà đánh đến nỗi thế. Đánh cả người già và trẻ con. Rồi chưa hết, đánh dã man xong rồi bắt đầu là giẫm, đạp, Chưa hết bắt đầu là nó ôm cỏ sang. Thấy một tốp cái thanh niên khoảng độ tầm 30, hơn 30 ôm cỏ ôm lá xong bắt đầu là vác cả gậy gộc, lúc đầu đánh vào chân tay, rồi dùng đất đá, rồi bông gậy gộc. Bắt đầu là đánh cho mệt nhoài đi rồi, chảy máu me be bét ra rồi, kêu gào thảm thiết ra rồi, bắt đầu là ôm cỏ, nó đốt cỏ. Nó đốt cỏ lên và nó ném vào cỏ, ném vào bò ra thì nó lại đạp cho vào trong đó. Mà nhìn người nó cháy, nó kêu la, nó há mồm, há miệng ra. Mà cứ bò ra, nóng có bò ra thì nó lại đạp vào. Rồi bò ra rồi nó khiêng vào. Nó khiêng cả đứa trẻ con, nó vứt vào trong cái đống lửa đó. Một đứa trẻ con mới mười mấy tuổi làm gì mà có tội các quý vị. Khoảng độ 12, 13 tuổi thôi. Mà các cụ già thì khoảng độ 80 rồi. Hai ông bà già 80 rồi. Khoảng chừng như thế. Kinh khủng, dã man. Con người với con người. Nó vứt vào đó. Đấy, tôi mới nhìn thấy cái đó thôi mà tôi còn sớn cả cái ốc. Mà thấy rằng con người của chúng ta ác độc đúng hơn cả con thú. Con thú nó đói thì nó mới giết chúng ta. Chúng ta đi vào rừng mà gặp con hổ, con sư tử, nó đói thì nó mới cắn. Còn không, nó không đói thì nó chả bắt chúng ta đâu. Nó vì miếng mồi, vì mưu sinh, nó mới chứ không, nó không giết chúng ta để chơi đâu. Vậy mà con người chúng ta độc ác như thế. Tôi xem cái phim đấy về tôi mới nhớ lại cái cảnh mà Bồ Tát, xem cái đoạn video clip nói nhớ cái đoạn Bồ Tát Địa Tạng nói ở trong địa ngục. Thì mình thấy đấy, đấy chính là hiện tướng của địa ngục. Con người ta tạo ra địa ngục đấy. Rồi có quý vị mà đọc báo xem phim, những kẻ khủng bố mà thế giới mà họ gọi là khủng bố đó, một cái tổ chức Hồi giáo gọi là IS đó, ở bên Tây Iraq và Syria, nó ác vô cùng. Nó giết người ta, giết người, nó làm cái lồng sắt. Nó bắt được tù nhân, nó cho vào lồng sắt và nó đun. Cho vào lồng sắt và ở dưới bắt đầu nó đun. Nó cứ nung lửa cho lồng sắt ở trên cao, nó hạ từ từ xuống. Và thì nó cười khoái chí với nhau. Nó cười sặc sụa ra với nhau, còn người ở trong kia thì đau đớn vô cùng và ở bên ngoài nó cứ cười sặc sụa với nhau. Đó. Rồi thậm chí nó còn thảm sát. Vào một làng thì già trẻ gái trai hơn 800 người nó thảm sát hết. Chôn một cái hố chôn tập thể. Không biết tội hay không có tội. Không theo nó là nó giết sạch. Đấy, cho nên chúng ta thấy cứ yêu cuộc sống này đi. Rồi muốn tiếp tục, kiếp sau lại trở lại, sinh trở lại đi. Rồi sẽ biết. Không may mà sinh vào cái gần cái nước mà có nhóm Hồi giáo IS thì các vị biết tay luôn. Đúng không? Ở Việt Nam chúng ta bây giờ đang là cái thời thái bình thịnh trị thì ngon lành. Mọi vấn đề nhân quyền tôn giáo được Đảng nhà nước cho phép chúng ta tự do. Trong khuôn khổ pháp luật nhà nước cho phép, ngon lành để mà tu. Vậy mà không tu được một đời này để mà giải thoát á thì chúng ta chưa biết là như thế nào. Ở thế giới bây giờ nó như một cái thùng thuốc súng ấy. Nó nổ bất cứ lúc nào. Mà nó mà nổ thì kinh khủng vô cùng các vị ạ. Nó mà nổ thì thành cuộc đại chiến thứ ba, thế chiến thứ ba thì kinh khủng luôn. Chúng ta không lường hết được là nó sẽ kinh khủng đến mức độ nào đâu. Thế cho nên thì khôn ngoan thì nghe theo lời Phật, lời Tổ, cầu sinh tịnh độ một đời đi. Hoặc là ít nhất đọc kinh Địa Tạng này thì thôi. Không sinh được tịnh độ thì chúng ta cũng được 100 kiếp sinh lên quái trời đau lợi. Mỗi kiếp là sống 1.000 năm, mỗi ngày đêm là bằng 100 năm ở nhân gian. Thế tính ra 100 kiếp như vậy là bằng bao nhiêu tỷ năm ở dưới này rồi. Nó thay đổi rồi, lúc đó thì có thể là gặp Bồ Tát Giáng sinh. Bồ Tát Di Lặc ấy, Giáng sinh xuống nhân gian làm gì, thành Phật, chúng ta xuất gia làm đệ tử của Ngài, chứng quả là hán cũng được, cũng ngoan lành. Đó. Ít nhất là phải lên quái trời đau lợi 100 lần. Rồi về mà chịu khó đọc tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày được một biến thôi. Mỗi ngày một biến, tức là mỗi ngày được một quyển, quyển thượng, quyển trung hoặc quyển hạ, cứ tuần tự như thế mà đọc tụng. Niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà nữa, cho tăng phúc, tăng thọ. Sống đời này thì được bình an, vô sự, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, nghiệp đến thì an nhẫn mà trả. Xong rồi á, chết đi Đức Phật nói là trong kinh này nếu ngày nào cũng tụng được biến kinh Địa Tạng á thì vĩnh viễn không bị đọa vào trong gì ba đường ác đạo nữa, thường sinh lên các quái trời. Mà hết phúc báo ở cõi trời thì sinh xuống nhân gian thì thường làm gì ạ? Các bậc vua chúa, những nước sinh vào những nơi mà gì, đất nước được bình yên, thái bình thịnh trị, không có chiến tranh. Nó còn sinh vào đất nước nào mà có chiến tranh thì mệt lắm. Cho nên ở đây nói là những cái tội đọa vào cái địa ngục này là những người phạm cái tội mà làm chia lìa cốt nhục vợ chồng, anh em, huynh đệ của người khác. Thì những người này sau khi mất đi á, đọa vào cái ngục thứ ba này, thì sẽ bị cái móc sắt nó móc vào chân, móc vào người, nó lôi treo ngược lên và cho lửa đốt, ở cháy từ dưới cháy lên, đau khổ vô cùng. Đấy gọi là thiết thụ địa ngục. Địa ngục thứ tư gọi là nghiệt kính địa ngục. Thế nào gọi là nghiệt kính địa ngục? Đây, hôm trước tôi nói rồi, tôi nói là ở dưới kia Diêm Vương có một cái gương á. Chúng ta tạo tội ở nhân gian này, chúng ta có cãi thế nào thì cãi, có thể cãi được. Thậm chí chúng ta có thể dùng tiền để mua chuộc được những kẻ gì tham lam. Họ giữ một cái chức vụ nào đó mà chúng ta có, nếu mà có điều kiện có thể có người dùng tiền để mua chuộc được. Có trường hợp mua chuộc được không? Có. Tất nhiên là rất ít, nhưng mà có trường hợp mua chuộc được. Nó có tội thật nhưng mà gì, nó mua chuộc để thành vô tội. Nó vẫn sống nhởn nhơ và sung sướng ở ngoài. Đó là gì? Do cái phúc báo của nó đời trước nó gây nhiều, gieo nhiều, cho nên đời này nó vẫn còn. Nó vẫn chưa đến lúc ở trong lao ngục. Nó vẫn gì? Dùng cái phúc của nó còn lại để nó tránh được những cái lao tù tội khổ báo ứng hiện đời. Nhưng mà sau khi mất thân này đi, nói rằng xuống dưới âm ti, cãi thế nào thì cãi. Nếu mà cãi được cả cái quỷ thần đôi vai của mình á, thì bây giờ Diêm Vương liền mang tới gì? Mang tới cái nghiệt kính địa ngục này. Thì cái địa ngục này có một cái tấm kính rất lớn, mình gọi là tấm gương á. Đến đó một cái, vào đó một cái thì nó phản chiếu lại tất cả những cái tội ác của ta đã tạo ở đời kiếp trước. Tức là kiếp hiện tại chúng ta đang sống ở đó, mà tạo cái tội gì thì xuống đó. Chúng ta cãi chay cái bữa thì xuống đó. Diêm Vương không có ăn nhận hối lộ. Thế gian của chúng ta còn có những kẻ tham lam nhận hối lộ, nhưng dưới kia Diêm Vương họ không có thiếu. Họ chấp pháp công minh, không nhận hối lộ. Cho nên là cái bay cái biến đi thì họ cho vào cái địa ngục thứ tư này, gọi là nghiệt kính địa ngục này. Vào đó thì tự nhiên nó phản chiếu lại hết. Thế bây giờ nó phản chiếu lại hết thì bây giờ mới bắt đầu chuyển đi các Diêm Vương mới bắt đầu phán xử cho ở nghiệp ngục nào, thì khi đó mới chuyển đến ngục đó để xét xử. Vì cái kính này á, là không phải là do Diêm Vương tạo ra, mà chính là gì, do cái nghiệp cảm của chúng sinh tạo ra và thiên đế ban cho cái vị quản ngục ở cái địa ngục thứ tư này có cái chức năng để giữ cái gương đó, xem là bởi vì xã hội ở thế gian á, cõi Nam Diêm Phù Đề này á, có nhiều những kẻ mà mồm miệng nó kinh lắm, lý luận nó ghê lắm, đổi trắng thay đen, đổi đen thành trắng được. Cho nên phải có cái này, không có là nó không tâm phục khẩu phục. Vì vậy mà có cái ngục này đó. Ngục thứ năm là Trưng Lung địa ngục. Trưng lung địa ngục, cái tên là họ phiên âm từ tiếng Phạn, phiên âm từ tiếng Phạn mà ra Trưng Lung địa ngục. Thế nào gọi là Trưng Lung địa ngục? Nghĩa là những kẻ làm ác ở trên đời sau khi chết đi vào địa ngục này thì sẽ bị nhốt ở trong cái thùng bằng sắt, mà xong rồi họ đem vào nung, nhốt trong thùng bằng sắt rồi đem nung đỏ ra, nung cho cháy lên, cháy đỏ lên. Sau khi bị cháy đỏ, bị nóng bức và lột da lột thịt ở trong, bắt đầu nó vứt ra, đem ra ngoài một cái gì, đem ra một cái nơi mà lạnh giá, nơi lạnh giá vô cùng, thế đem ra cái ngục nhỏ hơn á, vứt vào trong đó lạnh giá vô cùng, vào trong đó rét run cầm cập ra. Và ở trong cái ngục đó, thì cái ngục nhỏ đó, trong quyển sách Lục Đạo Tập của ngài Hoàng Tán gọi là địa ngục, gọi là địa ngục A Cha Cha, hay gọi là địa ngục A Ba Ba. Thế vì sao gọi là ngục A Cha Cha A Ba Ba? Vì cái khuôn nó rét quá, nó kêu là gì, kêu cái tiếng rét con, nó run cái hai cái hàm răng nó kêu với nhau lệch cạch, đấy, nó kiểu như thế. nó rên khừ khừ như vậy, cái răng nó run vào nhau cọc 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 á. Ngày xưa tôi còn bé đi hay đi bắt cua đánh cá, thì cái mùa rét á, thì thường là ở ngoài nó rét quá, mà quần áo không có mà mặc á, trẻ con mà, thì nó run cái hai hàm răng nó cứ run vào nhau lập bập, nó kêu vào nhau cạch như thế, rồi nó phát ra tiếng rồi khừ khừ như vậy. Cho nên ở trong đó gọi là địa ngục, có cái tên là A Cha Cha, địa ngục A Ba Ba, tức là dựa vào cái tiếng rên la thảm thiết và khổ sở của tội nhân ở trong đó mà đặt tên như vậy đó. Rồi địa ngục thứ năm là địa ngục đồng trụ địa ngục. Thế nào gọi đồng trụ địa ngục? Tức là gì? Cái cột đồng á, trụ tức là cái cột, đồng tức là cái cột bằng đồng, đồng trụ tức là cột bằng đồng. Cái cột bằng đồng nó nung đỏ lên á, những người mà ở thế gian này bảo phạm vào cái tội là gì? Có vợ có chồng rồi nhưng mà vẫn trốn vợ trốn chồng để đi, quả đi ngoại tình nhá, đó là lừa vợ dối chồng để đi ngoại tình nhá. Thì sau khi mà xong khiến cho gia đình của người ta tan nát á, phát hiện ra thì thường chúng ta biết là cái tội ngoại tình, mà khi mà vợ hoặc chồng một bên nó phát hiện ra thì đương nhiên nó sẽ loạn cả ra thôi. Rồi chúng ta biết là không biết làm sao mà ở thế gian chúng ta là hay thế, cái gì có chung thể chung được, nhưng vợ chồng là đặc biệt không chung, đúng không? Đó, người chồng mà biết người vợ đi ngoại tình là chắc chắn là không được rồi, hoặc người vợ mà biết người chồng đi ngoại tình chắc chắn không xong rồi, nó làm ầm lên ngay, thậm chí là tan nát, tan cửa nát nhà, bỏ cho các con nheo nhóc ra ngay, lúc đó không kết gì nữa. Mặc dù là 5-10 năm trước là tình tứ nói lời yêu nhau tha thiết, đầu bạc răng long, cho dù em thế nào anh cũng tha thứ hết, đúng không? Hoặc lúc đấy thì bảo cho dù anh có lỗi gì em cũng bỏ qua hết, miễn là gì hai chúng ta được sống với nhau. Nhưng chung sống vài năm một cái là cái chuyện tình cảm nó nhạt nhòa đi một cái, là nam thì cũng đi thích của lạ mà nữ cũng đi thích của lạ. Ở ngoài đời họ gọi là gì ạ? Ông ăn chả bà ăn gì? Bà ăn nem, đúng không? Đó, thế cho nên là chết. Những cái người như thế bảo là không có tội gì, thôi thích thì sống với nhau, không thích ra tòa là xong, cô đi đường cô, tôi đi đường tôi. Nhưng xong chưa? Khiến cho hai bên cha mẹ chúng ta tủi nhục vô cùng, khiến cho các con thơ nheo nhóc, khổ sở vô cùng. Đó, cho nên là chính vì cái tội như thế, vì vậy mà sau khi mất đi đọa vào cái địa ngục thứ sáu này gọi là đồng trụ địa ngục. Trước đây là thích đi ngoại tình túng tứ để nam ôm nữ, nữ ôm nam, để ngoài vợ chồng mình gọi là đi, gọi là đi tà dâm đó, thì chết đi thế. Vào trong địa ngục này Diêm Vương xử là gì? Cái tội là loạn thế, cho nên bắt ôm gì? Ôm vào cột đồng đỏ, đung nung đỏ lên, xong bắt đầu bắt ôm vào giống như ngày xưa ôm người con gái hay ôm người con trai như thế nào, ngoài không phải vợ chồng của mình, thì bây giờ ôm vào cột đồng, tưởng tượng đi. Nào nó cháy, cháy từ ngoài cháy vào, cháy từ quần áo cháy vào, cho đến gì? Đến xương, đến tủy. Ngoan lành chưa? Sướng chưa? Có ai muốn ôm cột đồng đấy không? Không, đừng có ai muốn ôm nhé. Mà không muốn ôm thì đừng có làm cái điều đó. Đừng có làm điều đó. Địa ngục thứ 6 là, địa ngục thứ 7 là Đao Sơn địa ngục. Những người sống ở trên đời coi khinh Tam Bảo, tức là phỉ báng Tam Bảo đó, và các vị thánh thần. Cộng với việc sát hại các sinh linh, tức là giết hại các loài chúng sinh đó. Sau khi chết đi, bị ngục vương, bị quỷ vương bắt lột sạch quần áo và bắt leo lên những cái núi đao sắc nhọn. Cái núi, cái địa ngục này nó có những cái hành hình của nó là những cái núi đao. Đao là gì? Nó cắm đầy ở trên núi lởm chởm như vậy. Nhưng mà bắt lột sạch quần áo đi, nó vứt vào đấy và trèo. Không trèo thì xuống là nó vụt cho không chết. Mà trèo không chết. Trèo hay không trèo các quý vị? Không trèo không chết. Trèo không? Hả? Có trèo không? Trèo cũng chết. Nào, không trèo cũng chết. Trèo thì nghiêu đầu ngục tốt, nó dùng cái chùy bằng sắt nó đập cho một nhát chết luôn. Mà trèo thì chết từ từ, mà chết từ từ thì cũng đau, đau đớn vô cùng. Chết một cái cơn gió xảo phong, nó gọi cơn gió là gió xảo phong. Cái cơn gió đó thổi qua xoạt một cái thì lại sống lại bình thường, lại cảm thấy lại sống lại bình thường. Và nó lại lột áo ra, nó đẩy vào đó, nó bảo mày trèo không?
và không trèo. Không trèo nó cho vài nhát nữa lại chết. Thế là thì đau quá, sợ quá lại trèo. Trèo thì trèo đến đâu, cái dao sắc ở trong cái ngục đó nó cứa đến đó. Có quần áo nó còn cứa đứt lại, huống chi không quần áo. Đúng không? Thôi thôi thôi, niệm Phật đi, tu đi, tỉnh ngộ đi. Tỉnh ngộ đi, tỉnh được chưa? Cố gắng tỉnh đi. Họ bảo chúng ta mê. Họ bảo là mấy cái ông già bà già, mấy cái cô thanh niên, cậu sinh viên đó là mê mờ, suốt ngày đi chùa để nghe cái ông sư đó giảng. Ông sư đó nó có bùa có chú gì ấy, nó cứ đến thế là không muốn về nữa, mê mờ. Nhưng người ta cứ đến đây, người ta ngồi khoảng độ 3 buổi, vì sẽ biết là ai mê. Các cụ ngồi đây, các Phật tử, các bạn ngồi đây là mê hay là họ là người mê? Đó. Ngày xưa chúng tôi còn 18, 19 tuổi chưa biết gì tới Phật đó. Thấy họ thắp hương lễ gia tiên thần linh á, mình cười cứ sằng sặc ra mà nghĩ là gì? Đúng là mê mờ. Nhưng sau khi mình một trận ốm đau thập tử nhất sinh mới biết là gì, cái nhìn nhận của mình trước đây là hoàn toàn sai. Có thế giới tâm linh, thế giới vô hình luôn luôn ở bên cạnh, hiện hữu bên cạnh mình đó, chứ không phải không. Rồi một cái địa ngục nữa, địa ngục thứ 8 gọi là băng sơn địa ngục. Những người sống ở trên đời mà lập mưu giết chồng, phá thai, ham mê cờ bạc, đánh đập vợ con, bất kính với cha mẹ, sau khi chết đi thì vào cái địa ngục thứ 8 gọi là băng sơn địa ngục. Đó. Địa ngục này á thì đặc biệt là gì? Là toàn là núi băng thôi, lạnh lẽo, cái sức lạnh vô cùng. Chúng ta biết là chúng ta cầm vào cái viên đá một tí còn tê cả tay ra đúng không? Mà một viên đá nó nhỏ như vậy sức lạnh chưa nhiều, nhưng đây là cả một cái núi băng. Băng ở đây nó còn lạnh hơn cả tuyết cơ. Tuyết mới chỉ vừa vừa thôi, nhưng băng ở đây nó lạnh, lạnh cứng lại thì gọi là băng. Đó. Ví dụ ở cõi chúng ta này gọi là có cái khu vực Bắc Băng Dương ấy, cái nơi đó là lạnh nhất trong thế giới của chúng ta này, cái trái đất của chúng ta gọi là Bắc Cực á, khu đó gọi là Bắc Băng Dương. Nơi đó nó lạnh đến âm đến gì, đến 40 độ, âm đến 100 độ, thậm chí còn âm hơn. Và cái mùa cực lạnh nữa, còn âm hơn nữa. Gần như không có một sự sống nào ở trên đó. Đó. Nếu mà phạm vào những cái tội đó, đọa vào ngục này rồi thì nó còn nặng hơn là cái ngục Achacha Ababa mà chúng tôi nói lúc nãy. Vào một cái là lạnh, một cái là đông cứng cả người luôn. Đó. Kêu gào thảm thiết một chí đông cứng, xong cơn gió xảo phong thổi qua một cái lại sống lại, lại tiếp tục như thế. Một ngày không biết hàng trăm nghìn vạn lần như thế, đau khổ vô cùng. Địa ngục thứ 9 là địa ngục là gì? Dầu oa địa ngục. Những kẻ ở trên đời này sống chơi bời trác táng, trộm cướp, lừa đảo người khác, vân vân, sát sinh hại vật, nấu nướng các loại sinh mạng của chúng sinh mà ăn đó, sau khi chết đi sẽ vào trong địa ngục này. Bị gì? Bị, có nghĩa là họ bỏ vào trong gì? Cái dầu oa địa ngục này á, nó có rất nhiều cái chảo to, chảo lớn. Dùng dầu để dầu nóng sôi, chúng ta biết nước nóng á, nước nóng đã khổ rồi, nhưng mà cái này á lại còn gì, dầu nóng nữa. Dầu nóng thì các vị biết là cái độ nóng của dầu cũng là do gì, do lửa đun lên mà nó sôi sùng sục. Nhưng mà cái nước nóng thì có khoảng độ bao nhiêu độ, bao nhiêu, bao nhiêu độ thì nước sôi nhỉ? 100 độ nước sôi hả? Mà chúng ta đun, có đun nhiều hơn thì nó chỉ được hơn 100 độ một tí thôi đúng không? Nhưng mà cái dầu á hoặc là cái mỡ á, chúng ta đun lâu á mà nó sôi càng lâu một tí thì cái độ nó thì nó lên nóng hơn là cái nước rất nhiều nhiều lần. Mà cái dầu vạc, dầu sôi mà sôi sùng sục như thế mà đem bỏ chúng ta vào đó thì khổ vô cùng. Cho nên tu làm sao mà sau này đừng bao giờ chúng ta bị bỏ vào đó nhé. Có bỏ thì bỏ những kẻ gì, những kẻ còn bất tín nhân quả, báng phá tam bảo và bất hiếu với cha mẹ, sát sinh hại vật, chưa tỉnh thì thôi cho nó vào đó một kiếp cho nó biết tay, cũng phải cho. Nó phải khổ nó mới chịu được, nó chưa khổ nó vẫn bảo chúng ta là mê tín dị đoan. Đó. Hôm qua có ông Phật tử Hà Nội lên đây bảo, nói với thầy là gì? Ôi thầy ơi, hôm đưa lên từ hôm nọ rồi, đưa lên từ tuần trước rồi, hôm khai kinh rồi. Bảo thầy cứu với, bảo làm sao? Bảo ngày xưa cái cô nhà con nó không bao giờ tin Tam Bảo. Con đi chùa thì nó bảo là mê tín dị đoan. Thậm chí nó còn tác động với cả chồng của con là phải dạy bảo chứ. Lấy vợ mà không dạy vợ để cho vợ suốt ngày đi chùa. Gần gì mấy cái ông sư bằng tuổi con tuổi cháu của mày suốt ngày xưng con xưng cháu với nó. Có tiền thì ở nhà mà gì? Mua quà để ăn cho sướng. Mang đến cúng ông sư, cúng chùa, cúng chiền, vân vân. Nó bêu kinh khủng luôn. Thế cô ấy cũng nói với thầy mấy lần, thầy bảo thôi tùy duyên đi, đừng có chấp cái đó. Thế không may vừa qua là gì, ông chồng bị tai nạn giao thông mà chết. Chết phải đi gọi, với lại đi gọi ông thầy cúng về, nó yểm bùa cho đầy nhà đầy cửa này này. Và bắt đầu về nhà thì bắt đầu tự cô ấy cứ thấy lạnh lẽo, nhà cửa tự nhiên nó biến thành lạnh lẽo hoang tàn. Vào nhà là rợn lấy tóc gáy, ngủ đêm thì thấy sợ. Thế bắt đầu nghe sợ, ăn không ăn được, ngủ không ngủ được, lúc đó mới thấy sợ. Thực sự là bà ấy sợ, sợ quá mới bắt đầu là đến là thôi làm lành với cô chị dâu, mới bắt đầu là thôi, bà hỏi là thôi ngày xưa hay đi chùa nào, thế hôm nay thì có đi thì cho em đi với. Đấy, bây giờ mới biết sợ. Thì bắt đầu hôm rồi mới lên đây, cách đây hơn tuần trước mới lên đây lễ. Thế cái hôm khai pháp á, khai kinh á, thấy là đông đông, thấy đông đông mới bảo là thế đi chùa tưởng là toàn các cụ già, mà có lớp trẻ đông thế này, có cả các cháu sinh viên đông thế này á. Thế rồi xong rồi, nhưng mà xong rồi sợ quá, xong xuống gặp tôi bảo về tụng kinh Địa Tạng đi. Thế cứ bảo là muốn tôi đến giải bùa, tôi bảo không, tôi không đến giải bùa luôn đâu, cứ tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Khi đó tôi mới làm gì tôi mới làm cho. Thế là về đọc kinh Địa Tạng, thế là hắn ta đọc thấy kinh Địa Tạng này mới sợ quá. Đọc thế mà xong hôm sau đến gọi điện cho chị, mà chị ơi, em biết sợ rồi. Em biết sợ rồi, trong kinh nói thế này em sợ lắm rồi. Mà quả thật đúng gia đình nhà em bây giờ đang cả hoàn cảnh như thế. Thế là tụng đến hôm qua thì không lên được, mà bảo là thầy bảo tụng kinh 21 ngày cho nên không dám bỏ nhà đi đâu. Chỉ ở nhà tụng kinh thôi, không dám đi đâu. Đi thì sợ chết. Cho nên cứ ở nhà một lòng tụng kinh, thế bảo được. Hôm qua cho chị lên đây nói với thầy là thôi nó biết sợ rồi. Mà suốt ngày gọi điện bảo đúng là tụng kinh Phật Pháp nhiệm màu. Từ khi tụng kinh Địa Tạng mới này mới được hơn một tuần mà trong nhà không thấy lạnh lẽo mấy nữa, về chùa không thấy, về ở trong nhà không thấy sợ nữa, thấy nó gần gũi thân thiện hơn. Còn mấy hôm trước là lạnh lẽo và sợ lúc nào trong người sợn tóc gáy, cả nhà đều sợ chứ không phải mình bà ấy sợ đó. Cho nên chúng ta thấy là khi mà chưa gặp cái chuyện mà đau thương ấy, khổ sở đến cùng cực ấy, thì chúng ta coi Phật Pháp là một cái gì đó xa vời, coi một cái gì đó là mê tín dị đoan. Khi chính nó vận vào gia đình nhà mình rồi á, bản thân mình chịu rồi á, mình mới biết cái ơn Phật. Tôi được xuất gia như hôm nay là tôi phải biết ơn Phật, là ngày xưa là khổ ốm đau bệnh tật, chết đi sống lại đến mấy lần như thế tôi mới biết cái Phật. Và bây giờ phải ơn rằng nhờ ơn là do mình có cái trận ốm thập tử nhân sinh ra mới biết đến Phật, thì không có bây giờ thì cũng gì. Mấy đứa này nheo nhóc ở bên tay trái, một đứa tay phải, một đứa chết toai rồi, đúng không? Thậm chí có khi bây giờ lên ông nội rồi ấy. Trong quê tôi là thế mà, hay lập gia đình sớm lắm. Đứa bạn nó sinh sau tôi một năm, nó sinh năm 76, mà năm nay đúng là lên ông nội, nó lên ông nội 2 năm nay rồi cơ. Nó cưới nó từ năm 16 tuổi mà. Đó. Thì chết toai rồi. May đấy. Đấy, còn các cụ ngày xưa mới nói là trong gì, trong họa có phúc là chỗ đấy. Nếu mà không ốm không đau ngày đấy thì bây giờ thì tay sách nhanh mang chết toi rồi. Đó. May giờ Đức Phật cho một trận ốm như vậy, các ngài thử cho một trận ốm như vậy, ly kỳ lắm. Rồi biết đến Phật thì mới tu được. Và chúng ta ngồi đây, tôi tin chắc rằng có nhiều người đến đây không phải vì mộ đạo mà đến đâu, mà vì gì, để giải quyết cái vấn đề nỗi lo trong gia đình nhà mình mới đến đấy. Nhưng thôi dù đến bằng cái gì đấy, hay cố gắng nghe giảng và đọc kinh Địa Tạng, còn 10 ngày nữa, 11 ngày nữa cố gắng đọc tụng hết đi, là gia đình chúng ta cũng giải quyết được vấn đề tâm linh rất nhiều. Tâm chúng ta cũng biết được nhân quả tội phúc, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Và ít nhất là gì, đọc được 10 ngày nữa thì cứ nhân ra, đọc hết ba biến, tức là một quyển đó, một ngày một đêm, trong đường một ngày một quyển chọn đó, thì được 1.000 lần sinh lên cõi trời Đau Lợi. 10 ngày 10 đêm thì được bao nhiêu lần? Các quý vị, bao nhiêu? Một ngày một đêm thì được gì? 1.000 lần sinh lên cõi trời Đau Lợi. Đọc hết ba quyển đó mà nhất tâm đó. Và ở đây thì đọc thì nhất tâm rồi. Cách đọc tụng kinh ở đây chúng ta thấy là rất dễ nhất tâm. Mà ở với đại chúng có chư tăng chư ni như vậy, chúng ta đọc rất thành kính. Về nhà có thể không thành kính được như ở đây đâu, mà chắc chắn rồi, ở đây chúng ta thành kính lắm. Và như vậy tôi cứ bỏ đi 50-50, do tâm chúng ta còn sai quấy, còn nghĩ lăng xăng hay còn lỗi đi, thì cũng gì, một ngày một đêm được 500 đời sinh lên quái trời, 500 lần sinh lên quái trời Đau Lợi. Và 10 lần thì gì, được 5.000 lần sinh lên quái trời Đau Lợi. Sướng chưa? Quá sướng à. Thôi sướng rồi thì nghỉ, nó gì đâu.